Chùa Khai Nguyên xin trân trọng giới thiệu Pháp thoại số 19, giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần thứ nhất, ngày 7 tháng 3 năm Kỷ Hợi, tại Chùa Quất Lâm, xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Ở trong văn kinh, chúng ta sang xem trang 25. Trong văn kinh nói rằng, bấy giờ Đức Phật Sư Tử phân thân cụ túc vạn hạnh Như Lai, bảo với con ông trưởng giả kia rằng, muốn chứng được thân tướng trang nghiêm tốt đẹp này, thời phải trải qua kiếp số rất là lâu xa, tế độ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh đều dứt trừ được hết thảy khổ não và được giải thoát. Đấy, qua đoạn văn kinh này thì chúng ta thấy là con của ông trưởng giả hỏi với Đức Sư Tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai ngày hôm qua, là nhìn thấy, con nhìn thấy Ngài được cái thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như thế, thì không biết là Đức Phật Ngài đã tu những hạnh nguyện gì mà được những cái tướng hảo như thế. Đoạn văn kinh ngày hôm nay thì chúng ta thấy Đức Phật Sư Tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai bảo với quan ông trưởng giả kia rằng là gì? Muốn tu được thân tướng trang nghiêm tốt đẹp này, tức là thân tướng trang nghiêm tốt đẹp như là Đức Phật Sư Tử phân tấn cụ túc vạn hạnh Như Lai á, thời phải trải qua số kiếp rất là lâu xa. Số kiếp rất là lâu xa, tức là cái kiếp số đó lâu xa, không thể tính đếm bằng gì ạ, bằng năm tháng của thế gian chúng ta được. Không thể tính rằng là 5 năm, 10 năm, 100 năm, hay 1.000 năm, hay 2.000 năm, hay là 5.000 năm, 10.000 năm, mà rất rất là nhiều. Tùy vào hạnh nguyện của và cái sự tinh tiến tu tập phát nguyện độ sinh của chư vị Bồ Tát đó, các bậc thượng thiện nhân đó, mà cái sự thành tựu được cái thân tướng trang nghiêm đó, tức là thành Phật đó, sớm hay là muộn, tất cả đều là do các vị Bồ Tát phát tâm ấy và tinh tiến tu tập hành đạo ấy. Ví dụ như Đức Phật Thích Ca chúng ta chẳng hạn, Ngài trải qua 3 đại kiếp hành Bồ Tát đạo thì thành Phật. Một đại kiếp ở trong Luận Đại Trí Độ có giải thích, một đại kiếp được ví như là có một hòn đá to bằng cả một con trâu, một con trâu trưởng thành, con trâu mộng trâu đực to nhất ấy. Và 100 năm có một con chim bay ở trên trời xuống đậu trên hòn đá, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. Và như vậy cứ 100 năm sau nó lại bay đến, quệt mỏ qua quệt mỏ lại và bay đi. Bao giờ cái hòn đá đó to bằng cái con trâu đó, nó mòn hết không còn một tí nào nữa, thì đó là tính bằng thời gian một gì? Một đại kiếp của nhà Phật. Từ kiếp ở đây còn gọi là từ kiếp 3. Kiếp 3 gọi dịch là đại kiếp. Đức Phật Thích Ca chúng ta Ngài trải qua 3 đại kiếp như vậy. Kiếp ở đây còn gọi là A Tăng Kỳ Kiếp, A Tăng Kỳ Kiếp hay còn gọi là đại kiếp đó. Thì Đức Phật lấy cái thời gian lâu xa như thế để tính ví, để ví dụ cho một cái thời gian, một A Tăng Kỳ Kiếp hay còn gọi là một đại kiếp đó. Đấy, trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, con dùng trí tuệ và thần thông công đức của mình mà xét khắp thế gian này, không có một chỗ nào dù nhỏ như hạt vừng, hạt cải, nơi đó không có xương máu và thịt của gì ạ, của Đức Phật vì chúng con và vì tất cả chúng sinh mà hành Bồ Tát đạo, mà cầu đạo, mà độ sinh, mà giá hóa độ sinh. Cho nên bây giờ chúng ta đang dẫm lên mảnh đất này, ở chùa Quất Lâm này, trong đó cũng gì đang dẫm lên xương máu và thịt của Đức Phật Thích Ca đó. Ngài đã từng vô thủy kiếp trước hành Bồ Tát đạo, tức mà thì bỏ thân mạng vì chúng sinh. Cho nên đây là lời tôn giả Xá Lợi Phất trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói ra cái điều đó. Ý là gì? Ý muốn nói rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta trải qua ba tăng kỳ kiếp như vậy, cái thời gian rất là lâu xa, Ngài không biết là dùng bao nhiêu thân hình, các loại tướng mạo, chủng loại ở trong các loại súc sinh mà hành Bồ Tát đạo. Đến nay Ngài mới gì? Ngài mới viên mãn công đức và mới được thành Phật, mới nói ra Tam Tạng Thánh Điển, kinh Luật Luận để phá mê khai ngộ cho tất cả chúng sinh, chư thiên cũng như loài người, vân vân. Ai có nhân duyên tín kính, tín thọ phụng hành thì đều có thể được đắc độ, đều có thể được giải thoát khỏi sinh tử luân hồi khổ đau, vĩnh viễn xa rời các đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, vân vân. Ở đây chúng ta thấy Ngài Sư Tử Phân Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai bảo với Quan Nông Trưởng Giả kia rằng phải trải qua cái thời gian số kiếp rất là lâu xa, và phải tế độ cho gì ạ? Vô lượng các loại chúng sinh, chứ không phải vô lượng chúng sinh, nhưng vô lượng các loại chúng sinh. Chúng ta để ý nhé, tế độ cho vô lượng vô biên các loại chúng sinh, chứ không phải là tế độ cho vô lượng vô biên một loại chúng sinh. Nếu như chỉ độ cho một mình một loài người thôi á, thì công đức của các vị Bồ Tát chưa được viên mãn, lòng từ bi của chư vị Bồ Tát chưa được phổ cập, chưa được rộng khắp, chưa được bao trùm tất cả đến gì, đến các loài hữu tình. Cho nên ở đây không, đối tượng cứu độ không phải chỉ là một loài người. Vì vậy mà trong Luận Đại Trí Độ có giải thích về gì, hạnh nguyện của chư Bồ Tát và các vị Phật trong quá khứ, các vị Phật ở hiện tại, và thậm chí là các vị Phật trong tương lai. Các ngài, những vị Phật đã thành Phật, các ngài phải đã từng ở trong gì, vô lượng vô biên các loại chúng sinh, thì hiện ra vô biên, vô lượng vô biên các gì, các loại thân hình, các loại tướng mạo, dùng vô lượng vô biên các loại phương tiện để dẫn dắt chúng sinh ra khỏi ba đường ác đạo. Chứ không phải là trong quái người chúng ta. Nếu ở quái trời thì chư Phật Bồ Tát thì hiện là một vị thiên chủ, là một vị thiên tử, hoặc là một vị thiên nữ, vân vân, có trí tuệ, có công đức và có đạo hạnh hơn những vị chư thiên bình thường khác, để giáo hóa, để làm tấm gương sáng cho chư vị thiên chúng ở trên cõi trời đó nương vào để tu tập công đức. Chúng ta đừng có nghĩ rằng sinh lên cõi trời là hàng ngày chỉ có ăn chơi, chỉ có đàn ca múa hát, chỉ có gì đi dạo các cảnh đẹp ở cõi trời. Không, không có đâu. Cõi trời thì họ sướng hơn cõi người chúng ta, đó là họ không phải lo về vấn đề ăn uống ngủ nghỉ, hay không phải lo về vấn đề cơm ăn áo mặc đói rét như chúng ta. Vì cái phúc báo của họ thì tự nhiên gì ạ, cái đồ đó họ có đầy đủ rồi, nhưng họ vẫn phải gì, tu nhân tích đức, vẫn phải tu nhân tích đức. Vì vậy các vị ai đọc kinh Pháp Hoa, tụng kinh Pháp Hoa, chúng ta thấy khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thành đạo, cũng có gì, vô lượng chúng chư thiên ở trên các quái trời xuống để cúng dường gì, cúng dường Ngài. Và đặc biệt là sư phụ của Đức Phật Thích Ca, đó chính là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Một trong kinh nói rằng một kiếp rất lâu xa về trước, lâu xa đến nỗi gì, không thể dùng cái số tính đếm của thế gian có thể đếm được. Bây giờ có một vị vua tuổi thọ hàng gì, hàng nghìn năm tuổi. Khi vị vua đó trải qua cái thời gian ở trên ngai vàng rồi, liền trao ngai vàng lại thì cho con cái, cho người thân, và ngài lại xuất ra vào rừng ẩn tu. Ẩn tu trải qua một thời gian rất là lâu xa nữa thì vị vua đó thành Phật, hiệu là Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Sau khi thành Phật rồi thì tự nhiên là cái quang minh, cái công đức và quang minh của Đức Phật đấy, tức là hào quang á, ở nơi thân của Đức Phật Đại Thông Chí Thắng Như Lai đó, phóng ra khắp mười phương thế giới, trên từ các quái trời hiếu đỉnh, dưới đến địa ngục A Tỳ, cũng nhìn thấy quang minh của Đức Phật. Đặc biệt là chúng chư thiên từ quái trời dục giới, là quái trời Tứ Thiên Vương, quái trời Đao Lợi Thiên, quái trời Dạ Ma Thiên, quái trời Đâu Xuất Đà Thiên, quái trời Hóa Lạc Thiên và quái trời Tha Hóa Tự Tại Thiên. Sáu quái trời ấy lần lượt tuần tự đi xuống từ những vị, từ vị vua quái trời ấy cho đến gì, các vị đại thần và chúng thiên tử thiên nữ cùng vân tập vào và nói với nhau rằng lạ thay, hôm nay tự nhiên các cung điện của mình á, tự nhiên lại sáng trưng rực rỡ lạ thường hơn những ngày thường như thế này, không biết là có điểm báo gì đây, nhưng đây chắc chắn là một điểm tốt, không biết rằng là do cái đức lớn của trời sinh hay là do Phật ra đời. Và các vị đều dùng thần thông nhìn khắp các cõi trời của mình thì không thấy một vị thiên tử thiên nữ nào, một vị thiên thần nào xuất hiện ra đời, mà nhìn xuống nhân gian thì thấy Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai ngồi thành đạo ở dưới cội Bồ Đề, và các vị chư thiên đó liền bàn nhau rằng và nói với nhau rằng cõi trời chúng ta đã từ lâu không có Phật xuất thế, do đó mà chúng chư thiên giảm dần việc ác, tăng thêm việc thiện thì giảm đi, cho nên chúng chư thiên giảm dần, người chúng chư thiên mất dần đi, không có mấy chúng chư thiên sinh tái sinh trở lại cõi trời nữa, cho nên tuổi của chúng chư thiên ngày thì một già đi, mà giới trẻ thì không sinh ra. Nói như vậy chúng ta đừng có nghĩ rằng như quái người chúng ta còn phải làm kế hoạch hóa gia đình, không phải đâu, ở trên cõi trời nó khác. Và chúng ta biết cái phúc báo của mỗi quốc gia, mỗi quốc độ và mỗi thế giới nó cũng có khác nhau. Chúng ta thấy bây giờ những nước mà giàu có, những nước phát triển giàu có ở thế giới bây giờ có muốn sinh con đâu. Các vị sang Đài Loan mà xem, 10 người thanh niên, phụ nữ thì có khi chỉ 3-4 người lấy chồng lấy vợ thôi, còn 6-7 người họ không muốn lấy chồng lấy vợ, không muốn ràng buộc vào cuộc sống gia đình gò bó, và đặc biệt là gì, không muốn sinh con, không muốn sinh con, kể cả họ lập gia đình cũng không mấy đôi vợ chồng muốn sinh con. Vì sao? Người con gái họ chỉ muốn là gì, giữ cho cái tuổi trẻ sắc xuân của họ lâu dài để hưởng thụ cái dục lạc ở thế gian, hưởng thụ tài sắc danh thực thùy ở thế gian. Tài tức là tiền tài của cái mà họ làm ra do cái kinh tế đất nước họ phát triển, cho nên cuộc sống của họ thì cái vật chất của họ nó phát triển, nó sung sướng, nó sung túc, nó đầy đủ hơn chúng ta rất là nhiều. Chúng tôi đi sang nó 1-2 lần rồi chúng tôi thấy đó, vào nhà vệ sinh công cộng của họ còn sạch hơn cả cái nhà vệ sinh của đại gia của Việt Nam chúng ta này. Tôi nói thật, nhà vệ sinh công cộng của họ mà lát đá trắng muốt và lúc nào sạch sẽ, có người lau dọn sạch sẽ mà miễn phí hết. Đến tất cả những nơi vệ sinh công cộng hay là những cái nơi du lịch của họ đều miễn phí hết. Chúng ta thì cửa chùa thanh tịnh cũng gì, chặn vé để, chặn barrier để bán vé để thu tiền của dân, rất là không tốt thế nào. Hôm rồi tôi nói với một cái cụ cố vấn đặc biệt, tôi nói là nếu mà được thì các cụ nên tư vấn cửa chùa là cái nơi thanh tịnh, tôn nghiêm, một cái nơi hướng thiện cho tất cả bà con nhân dân, đồng bào, Phật tử, những người có đạo và những đồng bào chưa phải là Phật tử, nhưng họ có gì? Có tâm hướng thiện. Họ tìm đến với cửa Phật, tìm đến cửa chùa là tìm đến với những điều thiện lương. Vậy mà những nơi thiện lương ấy hiện nay lại bị biến tướng rất nhiều hình thức khác nhau. Có những hình thức biến tướng do chính những các cấp chính quyền địa phương tạo ra. Ví dụ như là gì? Lập barrier, chặn cửa chùa, bán vé mới cho tăng ni Phật tử vào chùa. Và đặc biệt hôm qua, vừa rồi chúng tôi đi vào miền Nam, đi vào một cái tỉnh trong miền Nam, tăng ni về chùa của mình tu cũng phải bỏ 20.000 ra để mua vé vào cửa chùa. Đó. Mà thầy trụ trì á thì là trụ trì cho nên được miễn một nửa, tức là được miễn 10.000. À. Như vậy thì nó phản cảm vô cùng. Tôi nói cái điều đó thì cụ cái cụ có vấn đấy, cụ mới hỏi có thật thế thầy? Bảo thật. Xong đến 2 ngày hôm sau tôi vào tận nơi, chính chúng tôi không phải mua vé. Đoàn chúng tôi 24 vị sư phải mua 24 vé. Mỗi vé qua cửa thắng cảnh là 20.000. À, thì thầy trụ trì cái chùa đó có cái vé cái ngày lễ khánh thành cách đó mấy tuần trước, cho nên được miễn 10.000 một người, còn phải nộp 10.000. Sư về chùa của mình, về cái nơi thờ tổ của mình, về lễ Phật lễ tổ, tức là vào nhà của mình đó, vẫn phải trả gì? Trả phí. Tôi chưa nói là Phật tử, tôi nói là sư thôi. Sư vào chùa vẫn phải về những ngôi chùa của gì, của thầy mình, của tổ mình, mà thậm chí sư trụ trì là cái người thì có công xây lên ngôi chùa ấy, vẫn phải trả tiền để về ngôi chùa của mình. Mà chỉ có cái thế kỷ 20-21 này mới có cái điều đó thôi. Từ xưa đến nay, từ cổ chí kim Phật giáo xuất hiện trên thế gian hơn 2.500 năm nay, Phật giáo đi đến đâu, các bậc quốc vương ngày xưa chúng ta cứ nói là chế độ phong kiến, là chế độ gì ạ, chế độ này chế độ nọ chế độ kia, thiếu những hiểu biết, thiếu những văn minh, thiếu những gì, thiếu những sự gọi là bằng cái danh từ mới bây giờ gọi là gì, tự do dân chủ, à gọi là thiếu những tự do dân chủ. Nhưng xin thưa các quý vị, từ xưa đến giờ tất cả các vị quốc vương họ không bao giờ bán vé, sư phải mua vé mới được vào chùa, cũng chưa có bao giờ có sư có Phật tử phải mua vé mới được về gì, mới được vào lễ Phật. Nhưng Việt Nam chúng ta hơn chục năm nay, tôi không biết chúng ta phát triển đến đâu, thì cái này thì ai cũng biết rồi, nhưng mà chúng ta thấy phát triển là phát triển những cái điều hay, điều tốt, những cái nét đẹp văn hóa của xã hội và của nhân loại và của đất nước, của dân tộc, áp dụng vào cuộc sống, đem lại cái lợi ích cho nhân sinh. Đảng, nhà nước thành lập để làm gì? Để phục vụ nhân dân, để bảo vệ nhân dân. Chùa chiền xây dựng lên cũng là để gì? Nói rộng ra cũng để phục vụ nhân dân, phục vụ những tín ngưỡng, những người có đạo. Mà những người tín ngưỡng, những người có đạo ấy là người ở đâu? Là nhân dân, là đồng bào, là dân tộc Việt Nam của chúng ta. Đó. Tôi nói với cụ là đấy, cụ ạ, hôm tôi lên tới nơi rồi, không tất nhiên mình trả vé, mình trả bức xúc gì cả. 10.000 hay 20.000 thì nó cũng không đáng là bao. Nhưng mà nó làm cho con người ta, nó thấy rằng á, cái đạo đức, cái văn hóa ngày dạy á, chúng ta thấy là gì? Nó đã và đang bị xuống cấp. Cho nên tôi nói với cụ phải có cái sự cố vấn và sự tư vấn. Cái này tôi dám đảm bảo với các vị rằng á, những cái nguồn thu này nó không vào được ngân sách nhà nước trung ương đâu, chắc chắn rồi. Nó lởn vởn loanh quanh luẩn quẩn ở trong ban quản lý là hết, mà lại mang tiếng cho đất nước, làm mất đi cái hình ảnh tốt đẹp truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc, làm mất đi cái hình ảnh tốt đẹp mến khách đối với đồng bào quốc tế, đối với nhân dân, các tín đồ Phật tử quốc tế về thăm Việt Nam, các khách du lịch yêu mến Việt Nam đến thăm đất nước Việt Nam. Đó. Ví dụ những cái nơi du lịch thắng cảnh thì đương nhiên họ phải bỏ tiền ra để xây dựng, thì nhà nước chúng ta, Bộ Văn hóa, các cấp cơ quan tỉnh, huyện, ban quản lý thì đương nhiên có thể là phải thu vé rồi, thì để bù đắp lại cái phần đầu tư xây dựng ấy và để bảo vệ duy trì những cái điểm di tích lịch sử văn hóa ấy. Nếu xin thưa các vị, cái ngôi chùa chúng ta xây dựng lên là để khuyến thiện, là để hướng thiện cho bà con nhân dân, tín đồ Phật tử, đồng bào cả nước cũng như kiều bào nước ngoài và các Phật tử nhân dân yêu chuộng hòa bình và yêu chuộng tôn giáo, đặc biệt là yêu chuộng đạo Phật của chúng ta ở khắp thế giới về tham quan du lịch đất nước Việt Nam chúng ta, họ đến thăm. Chúng ta thu những cái khác, rất nhiều những cái để thu. Tôi nói với cụ, tại sao 6 tôn giáo hiện diện ở đất nước Việt Nam mà thu mỗi gì ạ? chặn mỗi cửa chùa để thu vé. Năm tôn giáo kia, tại sao các anh không tu? Thiên Chúa giáo, các anh không dám thu. Cao Đài không thu, Hòa Hảo không thu, và Tin Lành không thu, rồi Hồi giáo không thu. Anh giỏi, anh vác gì? Anh vác barrier đến gì? Đến cổng nhà thờ của Hồi giáo anh thu xem. Vác đến thánh thất của đạo Cao Đài, thánh thất của đạo Hòa Hảo anh thu xem. Vác đến cửa nhà thờ lớn hay là cửa nhà thờ đá ở dưới Ninh Bình các anh thu xem. Có thu được không? Không thu được. Loạn ngay. Tôn giáo là một cái nơi linh thiêng cần phải được trân trọng. Mọi người cần phải trân trọng. Chứ không phải là cái nơi mà ai cũng có thể vào đó để làm bậy bạ tùm lum ở trong đó để kiếm tiền trong đó được. Tôi thấy buồn lắm. Đi đến nhiều nơi, các Phật tử và ban quản lý cãi nhau chí chóe trước cửa chùa luôn, chửi nhau văng tục văng bậy luôn. Rất nhiều nơi. Tôi đi nhiều mà, đặc biệt là miền Bắc chúng ta. Đặc biệt miền Bắc chúng ta. Các Phật tử vừa xuống xe một cái, ban quản lý chạy lại, đứng giữa cửa, mời các ông các bà mua vé tham quan vãng cảnh vào chùa. Các Phật tử nói gì? Chúng tôi đi lễ Phật, chứ chúng tôi không đi tham quan vãng cảnh. Chúng tôi đi lễ Phật xong chúng tôi ra. Ban quản lý bảo lễ Phật tham quan vãng cảnh, nó là một tour du lịch của địa phương. Là một tour của ban quản lý. Nó gói gọn ở trong đó rồi. Đây là quy định đã được thông qua Hội đồng Nhân dân cấp huyện, cấp xã, thậm chí là cấp tỉnh, cấp thành phố. Khi mà họ gì? Họ lôi đã thông qua Hội đồng Nhân dân, tức là thông qua gì ạ? Thông qua một cái cơ quan quản lý nhà nước được pháp luật cho phép và bảo hộ để cho ra những cái gì? Cái quy định ở trong địa phương của họ. Thế như vậy thì họ lôi pháp luật ra thì mình chịu rồi. Và các Phật tử thì cũng chịu rồi. Bà con nhân dân cũng chịu rồi. Đó. Nhưng chúng ta phải biết rằng nó gây bức xúc. Nó gây bức xúc ở trong nhân dân, đặc biệt là trong các tín đồ Phật tử và những người dân có đạo đi lễ. Chưa lễ Phật, mới vào cửa chùa rồi nó sơi mất gì? 20.000 rồi. Mà khổ thân các cụ, các Phật tử mà có điều kiện đấy thì không nói gì, 20.000 thì gì? Nhỏ. Nhưng mà cũng bức xúc. Nhưng còn các cụ già, xin thưa các vị đi lễ, cả đoàn khoảng độ 30 người, chỉ đóng đủ cái tiền xe để đến đó thôi. Cơm ấy còn phải gì ạ? Ở nông thôn còn phải nắm đi từ nhà, gói cơm đi từ nhà. Trong túi có khi chỉ có 5.000 thôi, hoặc 10.000 thôi, đổi mấy cái tờ gì ạ? Ngày xưa còn cái tờ 500, bây giờ tờ 500 vẫn còn thấy. Tờ 500 đồng ấy. Thậm chí là có 5.000 đổi thành một số cái tờ từ 1.000 hoặc 500 đồng mang để gì? Để dâng lễ. Con cháu nó cho 5.000, 10.000 ở nông thôn thế mà. Họ có nghĩ đâu đến người nghèo. Cả nước đi đánh giặc để làm gì? Bác Hồ, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói thì cả nước đi đánh giặc. Đánh giặc xong á, để xây dựng đất nước Việt Nam của chúng ta ngày càng to đẹp hơn, đàng hoàng hơn. Lo cho dân cơ mà. Xây dựng để lo cho dân. Đánh giặc xong để bảo vệ Tổ quốc, để xây dựng đất nước, để lo cho dân. Chứ không phải là xây dựng lên để lo cho một cái nhóm xã hội, một cái nhóm nào đó, mặc dù nhóm đó làm cái gì thì làm. Tôi nói với cụ kia là đấy, cụ kia cụ bức xúc, cụ bảo là nó lại tồi tệ đến thế cơ. Và vâng, hôm nào cụ cứ đi. Bởi vì cụ bây giờ là lãnh đạo cấp cao. Mặc dù với phương diện để nói về phương diện nhà nước là cụ nghỉ hưu rồi, nhưng mà cụ vẫn là gì ạ? Cái uy tín là lãnh đạo cấp cao, là những người cố vấn đặc biệt cho Bộ Chính trị, cho Đảng, cho nhà nước. Cho nên các cụ đi đâu có nhân viên nó đón, nó săn, nó đón từ nhà cho đến gì ạ, đến nơi rồi. Ai dám thu vé các cụ? Ai dám thu đâu? Các cụ cũng thấy. Thế cụ bảo có như vậy, bảo có như vậy. Chúng tôi là người chứng kiến rất nhiều. Những Phật tử họ không được vào chùa khóc. Vì sao khóc? Vì cả đoàn của họ đi đoàn 30 người phải nộp 30.000 một người vào vé của mỗi chùa ở địa bàn thành phố Hà Nội chúng ta. Đó. Và họ bảo chúng tôi chỉ đi vào chùa thôi. Nhưng ban quản lý bảo rằng ở đây bán vé cả một quần thể của khu di tích gồm có đền, có chùa và có làng cổ, vân vân. 30.000 một người. 33 là 9, 900.000. Một xe 30 người phải nộp 900.000 với lại mấy chục nghìn tiền gửi xe nữa, thế nộp gần 1 triệu. Các cụ bảo chúng tôi không có tiền. Bảo không có tiền thì bảo đây là quy định. Ban quản lý bảo đây là quy định, chúng tôi không làm gì được. Các cụ khóc, quay xe ra về. Thế là về chùa Khai Nguyên, xin ăn cơm và xin lễ ở đó. Xong rồi ăn xong các cụ bảo là biết thế thì đi chùa Khai Nguyên ngay từ đầu thì không phải mất cái gì, còn phải còn được ăn cơm. Tôi bảo không, các cụ không thể nói như thế được. Các cụ nói là gì? Phật thì Phật chung, mà cảnh Phật á, chùa thì chùa riêng. Mỗi nơi nó có một cái nét văn hóa, có một cái kiến trúc, xây dựng, thờ tự và độc đáo khác nhau. Mình có đến những cái nơi mà có những nét văn hóa kiến trúc thờ tự đặc biệt như thế thì mình mới học được và mình mới mới biết được cái truyền thống yêu đạo Phật của cha ông chúng ta. Và cái tâm thành của cha ông chúng ta đã bỏ công ra để xây dựng những ngôi chùa ấy, để thờ Phật và cúng dường Tam Bảo như thế nào. Chứ đừng có nghĩ là chỉ đến chùa Khai Nguyên, chúng ta có điều kiện nên đến. Nhưng đến đó thì các cụ hôm đó không chuẩn bị tiền, ở trong quê mà. Trong quê, tôi nói rồi, 30.000 một vé, đó là cả một cái giá cắt cổ gì, cắt cổ các cụ già. Đi lễ con cái có khi nhoan nhóc, có khi cả năm được 100.000 đóng tiền xe, hết rồi còn đâu. Cơm còn phải nắm đi. Nói chẳng ai mà xa, ngày xưa tôi đi lễ với các cụ ở trong quê tôi, trước khi tôi xuất gia, tôi đi lễ hai ngôi chùa, một cái chùa Tiên ở dưới Lạc Thủy Hòa Bình và một cái chùa gọi là đền chùa Hữu Vĩnh ở ngoài cái đường vào chùa Hương á, thờ Đức Thánh Cả. Khi tôi đi năm đó tôi ốm mà, cho nên đi lễ, trước khi đi lễ bàn bạc với gia đình mãi, mẹ tôi phải đi bán cả con gà đang gì ạ, đang ấp ổ trứng để lấy tiền để đóng tiền cho tôi đi. Có tiền đâu, nông thôn có đâu các vị. Đây là một điều thật 100%. Bán con gà đang ấp trứng để gì đóng tiền cho con đi gì đi lễ. Về ngày đó tôi hay bị ốm, ốm đau, mà cũng may có gì ạ, có cái lần đi lễ ấy mà lần đầu tiên tôi được nhìn thấy tôn tượng của Đức Phật, trong lòng tôi mới thấy có một cái điều gì đó là thực sự ngoài cái vấn đề cuộc sống này, mình còn phải có một nơi để hướng về, đó chính là tôn kính Đức Phật. Rồi năm ngày sau tiếp tục là gì, các Phật tử lại rủ đi lễ cái đền chùa Hữu Vĩnh thờ Đức Thánh Cả gần đường vào chùa Hương á. Không còn tiền, chẳng còn một đồng nào cả. Con gà thì bán nốt rồi, may mắn để ra được gì ạ, hai đứa em họ nó còn đâu mấy chục nghìn nữa. Nó bảo là thôi, anh đang ốm, anh cần đi lễ để thôi, mấy đứa nó đưa cho anh hết, nó vào đây là mấy đồng tiền mà ngày Tết mừng tuổi, được mừng tuổi sẽ đưa cho anh hết. Đấy, thế là đem đóng cái tiền đó để vào đoàn để đi trong túi đủ cái tiền đóng đó, chẳng còn cái đồng nào để cầm theo cả. Mà may mắn đến khi bắt đầu chuẩn bị đi thì mấy cụ ở trong đoàn cụ ấy cho 2.000. Mấy cụ trong đoàn, cụ chắc là cụ biết là nhà mình nghèo chẳng có cái gì, cho nên cụ cho 2.000. Các quý vị, 2.000. Nhưng ngày đấy nó còn tiêu cái tờ 200 và 500 đồng đưa cho 2.000. Và đến mới có, đến khi người ta đến các nơi á, thì khi bày mâm lễ lên thì ai có thành tâm, cái người Phật tử chúng ta đi lễ thường hay thế, đi theo đoàn khi thành tâm thì ai mỗi người phải bỏ ra gì Nên khi dâng lễ thì mỗi người bỏ ra vài đồng để cho vào trong mâm lễ để dâng cúng Phật cúng thánh. À, đó là cái văn hóa của cái người đi lễ ở Việt Nam chúng ta, đặc biệt khu phía Bắc là như thế. Đó, đấy. Nếu mà bây giờ ngày xưa mà bảo bán vé 10.000 thì tôi bó tay, tôi cũng khóc ở ngoài thôi, có đâu tiền. Mà trong đoàn của chúng tôi đi lễ thì chắc cũng thế. Vì các cụ toàn các cụ già trong dân tộc thiểu số, họ biết đi lễ Phật, biết đi lễ thánh, hướng đến cái truyền thống tốt đẹp của gì ạ, của cha ông ngàn năm chúng ta để lại là quý lắm rồi. Chặn barrier thu vé mới cho vào lễ. Mà những cái người họ làm đó nó cũng cứng nhắc lắm. Ví dụ nó thấy là các cụ già và trẻ con và những người á nhìn mặc cái quần áo nó xấu xấu, nó cũ cũ thì nó phải biết là đây là những cái người nông thôn, chân lấm tay bùn, suốt đời thì bán lưng cho trời, bán mặt cho đất, vất vả như vậy, tiền không có thì thôi, hoặc nó giảm cho, hoặc là gì, nó thôi nó gì, nó cho các cụ vào, cho các cháu nó vào, nó lễ Phật. Nhưng mà không, nhất định đây là ban quản lý. Nếu chúng tôi mà cho vào thì họ mà đếm người thì họ bảo chúng tôi bớt tiền bớt vé thì chúng tôi lấy đâu mà bù vào. Họ nói cũng có lý, nó khổ lắm thì họ cũng có lý của họ đó. Cho nên cái này tôi nghĩ rằng nếu mà chúng ta mà không giải quyết được sớm để nó lâu ngày nó thành cái u cái nhỏ thì nó không phải là chuyện nhỏ đâu. Bình thường ấy thì nó là chuyện nhỏ. Đạo Phật của chúng ta thì các cụ ngày xưa đúc kết lại rồi, nó như con hổ ấy, nó ngủ ấy. Mà con hổ nó ngủ thì gì? Chúng ta đi qua đi lại nó vẫn cứ bình gì ạ? Bình thường. Nhưng nó thức dậy rồi á, mà làm chọc giận nó thì kể cả con người to khỏe đến đâu nó cũng vật chết. Nói thế hiểu không? Hiểu không các Phật tử? Đó. Cho nên tôi nói với cụ là thôi, 6 tôn giáo được Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội Việt Nam chúng ta công nhận. Lúc nào á, nhà nước chúng ta cũng nói rằng tự do bình đẳng, đối xử với các tôn giáo bình đẳng như nhau. Vậy thì bây giờ còn mỗi Phật giáo, những nơi cửa chùa bị chặn barrier lại để thu vé tăng ni và Phật tử về chùa lễ Phật, thì thôi các cụ nói với Bộ Chính trị, tư vấn cho Bộ Chính trị Trung ương Đảng và các cơ quan có thẩm quyền từ cấp huyện, cấp tỉnh trở lên, thôi bỏ nó đi, nó không đáng là bao cả. Ví dụ những cái danh lam thánh tích lớn được xếp hạng cấp di tích lịch sử, cấp đặc biệt, hoặc là cấp quốc gia, hoặc là cấp tỉnh, thì cái ngôi chùa đó phải trích ra một cái khoản kinh phí để ban quản lý, thành lập đến ban quản lý, thì cái ngôi chùa đó, ban quản lý đó phải gì ạ? Phải minh bạch để bỏ ra một cái khoản kinh phí đó để lo lại cho gì? Cái đời sống của nhân dân, của chính những tín đồ Phật tử của mình. Tức là sao? Nếu mà cần phải cái tiền để nuôi cái ban quản lý đó, cái đội vệ sinh đó, ban quản lý họ hoạt động phải có người trông, người trực ở đấy, phải trả lương cho ban quản lý mỗi tháng là bao nhiêu. Thì nếu thực sự cái ngôi chùa mà nói gì, nó đặc biệt như vậy, có khách thập phương Phật tử qua lại, trừ cái giọt dầu nén nhang ra rồi, thì họ cúng dường thì mình trích cho một cái khoản nho nhỏ để lo lại gì cho nhân dân, lo lại cho nhân dân. Chùa Khai Nguyên của chúng ta, nhân dân đi lễ ăn cơm không phải trả tiền, đỗ xe không phải trả tiền, hay cúng bái bất cứ một cái gì đó cũng không phải gì ạ, không phải là phải trả bao nhiêu tiền thì nhà chùa mới cúng bái mới làm lễ cho. Tất cả đều từ xuất phát từ cái tâm. Đến chùa nó vì cái tâm. Đến một cái nơi cửa Phật, một cái nơi từ bi, bình đẳng, bác ái, yêu thương chúng sinh như mẹ thương con đỏ như vậy, mà tính đến tiền, tính đến tiền là không được rồi. Không được tính đến tiền. Chúng ta làm, chúng ta thấy ở thế gian các tổ chức chính trị xã hội họ thực sự vì dân, họ còn làm vì dân vì nước cơ mà, huống chi chúng ta là đệ tử của Đức Phật. Đó. Bo bo giữ tiền làm cái gì? Xây dựng cũng là để chùa cho dân đấy, không phải cho bản thân mình đâu. Cho nên là trích ra thống nhất với ban quản lý, trích ra một khoản đó để nuôi cái bộ máy quản lý ở đó cũng không sao. Ví dụ một năm thu 1 tỷ tiền hòm công đức chẳng hạn, bạch Phật, bạch tổ, yết ma, tăng chúng ở trong gì, trong chùa là mình trích ra khoảng 50 triệu hoặc 100 triệu để duy trì cái bộ máy quản lý ấy cũng không sao, vẫn là Phật cả mà, vẫn là việc Phật cả. Hãy để cho các Phật tử họ vào chùa, họ lễ Phật, họ thành kính, họ mang, có khi họ mang theo đi lễ, họ mang theo 50.000, họ cúng chùa ấy cả 50.000 luôn. Khi mà tâm của họ gì ạ, họ vui, lòng của họ thích, họ hoan hỷ. Cho nên á, cái đấy là những cái gì, những cái mà mình cần làm thì lại không làm được, cứ nghĩ về một cái gì đó, nghĩ về một cái gì đó nó khó nói á, thì chúng ta không bao giờ làm đạo được. Và tôi mong rằng á, trong một thời gian gần đây, có thể là gì, bằng cái uy tín của các cụ mà chúng tôi cũng tham gia ý kiến với các cụ, mà bỏ được cái đó đi là phúc cho dân, phúc cho nhân dân chúng ta, và phúc cho cái tín đồ Phật tử của Phật giáo Việt Nam chúng ta. Còn cái cách để mà duy trì nó thì giữa ban quản lý di tích và sư trụ trì ngôi chùa đó phải ngồi lại để bàn với nhau và thống nhất. Sư cũng phải gì ạ, cũng phải có trách nhiệm, chứ không phải là mình là trụ trì là cứ có đồng nào mang đến cúng tam bảo, mình bảo tôi là sư tôi thu hết, thu không muốn chi á, thì thu làm gì? Anh đi tu để thừa hành Phật sự, để phục vụ nhân dân, phục vụ tín đồ Phật tử cơ mà. Trên thì cũng giảng đức Phật, dưới thì phổ độ chúng sinh, chứ mà anh đi tu để giữ tiền đâu, để cầm tiền đâu, mà cứ bo bo giữ tiền làm gì? Đó. Cho nên sư cũng phải nghĩ cho dân, nghĩ cho tín đồ Phật tử của mình, chứ đừng có nghĩ rằng ban quản lý thành lập lên các ông đi mà trả tiền, thì người ta có tiền đâu mà trả. Tiền của nhà nước không trích ra để cho trả cái phần đấy. Mà khi cái chùa của ngôi chùa ấy mà có đầy đủ các yếu tố để đầy đủ các nét đẹp về di sản văn hóa, rồi về di tích hay vân vân gì đó, mà có đông đảo tín đồ Phật tử đến lễ mà có di tích nữa, thì thành lập lên ban quản lý, họ quản lý ở đó, thì đương nhiên ban quản lý theo đúng cái quy định của pháp luật của nhà nước, của hiến chương giáo hội á, ban quản lý cũng không được tiêu tiền tự ý mở hòm mà tiêu tiền hòm công đức của tôn giáo. Đặc biệt là gì, là 6 tôn giáo đã được đảng nhà nước công nhận. Nhưng mà cái vị sư trụ trì đó, tôi nghĩ phải có trách nhiệm, có trách nhiệm cùng với ban quản lý ấy ngồi lại đưa ra cái phương hướng để hoạt động, để bảo vệ cái di tích ấy, cái ngôi chùa ấy cho nó ngày một tốt hơn, mà lại vừa phục vụ được những tín đồ Phật tử của mình, đồng bào dân tộc của mình đến với đạo. Cái đó là cái cao, tôi nghĩ cái đó là cái gì? Cái đó là chính là cái ưu tiên cao nhất cho một tăng ni Phật tử trong sự nghiệp tu tập cho bản thân hoằng pháp lợi sinh đối với gì? Nhân quần và xã hội. Chứ không phải là chúng ta cứ bo bo ra cái sự nghiệp của mình xuất ra là vì giữ mấy cái hòm công đức đâu. Không phải. Mấy cái hòm công đức cũng để làm Phật sự đó. Mà cái gì nó làm được Phật sự ấy, tốt ấy, cho nhân dân, cho đồng bào, thì mình phải làm, mình phải hướng tới, phải nghĩ tới. Đấy, theo quan điểm của tôi là như thế. Đây là tôi nói với các vị, đây là quan điểm của tôi nha, chứ không phải, đây là mong muốn của tôi và quan điểm của tôi. Mà tôi cũng đã đề xuất rồi. Chứ còn đây chưa phải là nói bằng cái tính chất là gì ạ, là thay mặt cho một tổ chức tôn giáo. Đây là gọi là đề xuất cái nguyện vọng, cái mong muốn của mình lên gì, lên các cụ. Và mong các cụ nói với gì, với các bác lãnh đạo cấp cao của đảng nhà nước, để các bác ấy tính toán, cân nhắc xem cái nào lợi ích cho đất nước hơn, cho dân tộc hơn thì các bác làm. Nếu có thể các bác nghĩ rằng trao cho bán cái vé chắn barrier, chắn bán lấy cái vé ở chùa như thế là lợi ích, đem nộp ngân khố ngân sách nhà nước được nhiều hơn, dân tộc Việt Nam phát triển nhanh hơn, thì các bác cứ làm. Chúng tôi chẳng làm gì được. Chúng ta không làm gì được. Đúng không? Không làm gì được. Nhưng còn nếu người ta nghĩ làm cái việc đó thực sự nó chỉ đem lại lợi ích cho một nhóm nhỏ thôi, còn cái ảnh hưởng của nó, cái sự mất uy tín, mất lòng dân á, đặc biệt là gì? trong bộ phận tăng ni và tín đồ Phật tử cả nước á, nó lớn hơn thì có thể họ sẽ bỏ thôi. Đấy, đây là tôi hôm nay để qua đây thì cũng nói luôn với chúng ta là gì? Phát tâm Bồ Đề, rộng độ chúng sinh. Nó có nhiều cách. Ví dụ như lời đề xuất của tôi hôm rồi với các cụ á, mà tới đây được các cụ á, tư vấn cho Bộ Chính trị và Trung ương Đảng á, cho Bộ Văn hóa và các cơ quan ban ngành của tỉnh, của huyện trong cả nước á, mà được Bộ Chính trị mà chỉ đạo, cái này chắc chắn là phải Chủ tịch nước chỉ đạo, Thủ tướng chỉ đạo, mà thậm chí còn phải thông qua luật, thông qua Quốc hội, các đại biểu Quốc hội phải bấm nút thông qua một cái bộ luật về gì ạ, về tôn giáo, phải đưa cái này vào luật của tôn giáo, thì cấp dưới nói gì, cấp xã, cấp huyện, cấp tỉnh nó mới nghe theo. Không có thì cứ anh nào ở địa phương nào là gì, nó lấy cái quyền là gì, thông qua Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh một cái là thôi bó tay rồi, chả làm gì được nữa, đúng luật rồi. Nó vận hết cái gì, nghị định này, quy định nọ của gì, bộ ngành này, ban bệ nọ, thì chúng ta thì người dân chúng ta chỉ cần cứng họng, không làm gì được. Nhưng cái điều tôi nghĩ là cái điều chúng ta mất, đó là mất lòng dân. Các cụ nhớ là Bác Hồ, chúng thương ngày xưa Bác Hồ, vị cha già dân tộc kính yêu chúng ta nói thế nào nhỉ? Dễ, khó, khó bao nhiêu? Khó vạn lần đúng không? Đầu tiên là gì ạ? Dễ, dễ bao nhiêu? Dễ bao nhiêu? Câu bác nói thế nào nhỉ? Dễ vạn lần không dân cũng chịu á? Hay dễ một lần? Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng gì? Cũng xong, đúng không? Đúng thế, người xưa còn nói gì? Dân như nước, mà nước có thể gì ạ? Làm nổi thuyền. Những người lãnh đạo, những người làm công tác chính trị được dân bầu lên, dân cử lên thì giống như gì? Con thuyền. Con thuyền có thể chở gì ạ? Chở người dân vượt qua cơn sóng dữ, vượt qua gì? Con sông lớn, vân vân. Nhưng mà đó, nhưng mà nước á ví cho như dân, còn á lãnh đạo ví như thuyền. Người xưa người ta ví như vậy, mà Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta tôi nghĩ cụ cũng ví như thế đó. Cho nên người dân, người lãnh đạo mà được lòng dân á, làm gì cũng được, dân họ ủng hộ, dân tin, dân yêu, dân quý, dân bảo vệ, dân đùm bọc. Cần gì thì gì, dân lo hết. Chúng ta thấy mấy chục năm về trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh chúng ta ra đi tìm đường cứu nước. Sau một thời gian ở nước ngoài, bác học được những cái hay, cái tốt ở các nước phát triển ở châu Âu. Bác đi về Việt Nam chúng ta thì bằng hai bàn tay trắng, có một mình thôi. Thành lập lên đảng thì có, đầu tiên chỉ có mấy người thôi đúng không? Mấy chục người thôi. Từ cái chỗ không có cái gì mà cuối cùng gì? Có được tất cả. Có tất cả. Có được cả gì? Dân tộc. Cả cái đất nước này. Thậm chí là gì? Có được cả cái niềm, cái ngày đầu tiên đó thì bên đối phương, tức là đối phương bên kia chiến tuyến đó, họ coi bác như là kẻ thù. Nhưng bây giờ thì họ lại coi gì ạ? Coi bác như một người bạn. Chúng ta thấy. Đó. Tất nhiên khi đánh nhau thì đều là kẻ thù với nhau rồi. Nhưng khi đánh nhau phân định thắng thua rồi thì bắt tay nhau rồi thì đương nhiên sẽ là gì? Là bạn. Đó, cho nên chúng ta thấy. Cho nên ở đây là tăng ni, là Phật tử chúng ta tu hành. Không phải là chỉ có gõ mõ tụng kinh cốc sau mới là hành đạo đâu. Ví dụ đem lại lợi ích cho gì ạ? Cho nhân dân, cho đất nước. Và cho chúng sinh, cho tất cả muôn loài, cho thế giới, thì đó cũng là gì ạ? Một cách hành Bồ Tát đạo rồi. Đó. Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm nói thì có những vị Bồ Tát Ngài không thể hiện là gì ạ? Thân hình một vị tăng đâu, mà thể hiện là thân hình của một vị gì? Một vị quốc vương. Một vị quốc vương các quý vị. Kinh Hoa Nghiêm nói rằng có những vị Đại Bồ Tát thường thể hiện làm thân những vị quốc vương. Lấy uy, lấy đức để trị dân, trị nước, lo cho dân, lo cho nước. Vì sao phải lấy uy? Một vị vua mà không có uy á thì bị giờ bọn tham quan nó tiếm quyền hết. Một vị vua mà không có uy á thì sẽ bị gì ạ? Bị các thế lực thù địch của quốc gia khác nó đem gì ạ? Đem quân nó gì? Nó xâm chiếm, nó đánh gì? Đánh cho tan tác đất nước của mình hết. Cho nên một vị vua phải có uy, có quyền, có uy và có quyền lực đầy đủ, uy quyền. Nhưng á, không chỉ thể hiện là một vị vua có uy đem đến chiến tranh, chỉ đem đến chiến tranh chết chóc và đem đến sự gì ạ? Sự tàn phá giữa quốc gia này với quốc gia khác. Mà một vị vua đó phải có gì? Có cả đức nữa. Đức. Vì sao phải cần có đức? Có đức á, thì mới có gì? Mới có cái lòng từ bi, thương yêu dân chúng, lo cho cuộc sống của dân chúng, giống như lo cho các vị gì? Các vị hoàng thân cốt thích của mình. Đó. Những vị vua có uy, có đức như vậy, trong Kinh Hoa Nghiêm nói là đó chính là gì? Phần lớn đều là sự thể hiện của các vị Đại Bồ Tát thâm nhập vào thế gian để hành đạo, truyền tải cái gì? Cái giáo lý từ bi cứu khổ độ tha của Đức Phật. Đó. Và những vị quốc vương ấy thì thường là gì? Sinh ra cái thời không có Phật Pháp thì các ngài thì thường là dạy về đạo đức, về luân thường đạo lý cho nhân gian, cho con người, đem lại lợi ích lâu dài trường cửu cho xã hội. Còn các vị Bồ Tát ấy thì hiện rằng các vị quốc vương ấy sinh ra vào các thời mà có Phật Pháp thì thường là thể hiện là những vị quốc vương có lòng tín kính và sùng mộ Phật Pháp, sùng mộ các gì? Các tôn giáo trên thế giới này, các tôn giáo thiện lương hướng con người ta đến á, cái chỗ an lành, tốt đẹp, thiện lương thì các vị đều gì? Đều tôn kính, đều sùng bái và đều hộ trì cho tôn giáo ấy phát triển. Làm cái gì? Làm những cái chiếc xe to lớn vững chắc để chở những tín đồ, những người dân đau khổ lầm lạc đến nơi bờ giác an vui giải thoát. Đó, chúng ta thấy trong Kinh Hoa Nghiêm còn nói về hành nguyện các vị Bồ Tát thâm nhập thế gian. Đó, để làm gì? Để giáo hóa độ sinh. Vậy những cái vị quốc vương ngày xưa, bây giờ thì gọi là gì? Có thể theo từng chế độ của mỗi quốc gia. Có quốc gia thì gọi là tổng thống, là người cao nhất để điều hành. Có quốc gia thì thủ tướng là người gì? Cao nhất để điều hành đất nước. Có quốc gia thì là tổng bí thư, chủ tịch nước là người gì? Cao nhất để điều hành đất nước. Nếu may mắn, chúng ta được các vị Bồ Tát, các vị Đại Bồ Tát ấy hóa thân vào quốc gia của mình để làm những người lãnh đạo đất nước, đem lại cơm no áo ấm, bảo vệ hòa bình cho gì? Cho muôn dân. Không chỉ dừng lại ở đem lại cơm no áo ấm, bảo vệ hòa bình cho muôn dân, mà còn á, lo cho gì? Đồng bào của mình, dân tộc của mình, hướng đến những điều tốt đẹp, chân thiện mỹ. Đó chính là giáo lý, đạo đức của Phật giáo và các tôn giáo chính thống được công nhận trong các quốc gia ấy. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta mới thấy rằng Đức Phật Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai, ngài á, bảo với con ông trưởng giả kia rằng á, muốn á, được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như gì? Như ta, tức là thành Phật đó. Muốn được thành Phật và muốn được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như ta này á, trải qua gì? Kiếp số rất là lâu xa. Chúng ta nhớ, trải qua kiếp số rất là lâu xa, và tế độ cho vô lượng các loại chúng sinh, vô lượng vô biên các loại chúng sinh, chứ không phải một loại chúng sinh. Đối tượng không phải chỉ là một loài người, mà lại vô lượng vô biên các loại chúng sinh. Như chúng tôi nói lúc trước, chúng chư thiên ở trên các cõi trời nhìn thấy quang minh công đức của Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, liền là tìm hiểu, nhìn thấy và đều bàn bạc nhau rằng, nói rằng chúng chư thiên chúng ta từ lâu đã không có Phật, cho nên chúng chư thiên ngày một giảm dần. Nay vì muốn thân cận cúng dường đỉnh lễ Đức Phật ấy, cho nên tất cả chúng ta cùng sum họp, nhóm họp nhau lại, sum họp nhau lại và cùng đem những lâu đài, những cung điện và những y phục, những thứ gì trang nghiêm tốt đẹp ở trên cõi trời chúng ta để xuống cúng dường Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai. Và tất cả từ chúng chư thiên cõi trời dục giới, cõi trời sắc giới cho đến cõi trời vô sắc giới đều tuần tự đi xuống để cúng dường Đức Phật ấy, tức là Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai trong kinh Pháp Hoa ấy. Và xuống không phải là xuống một cái đem dâng lên cúng là Phật cười khì khì là ô các ông đến đây là mang đến đây thế cảm ơn, không có đâu, không có cái chuyện đó. Các vị đó đỉnh lễ Phật ba lễ, đi nhiễu ba vòng xuống quỳ gối cung kính chắp tay trước gì mặt Đức Phật, tác bạch Đức Phật rằng bạch Đức Thế Tôn, xin ngài thương tưởng chúng chư thiên chúng con từ bấy lâu nay chúng con gì kém duyên kép phúc, sinh ra nhiều đời nhiều kiếp nay chưa từng gặp Phật, vì vậy mà chúng con gì thấy rằng chúng con thật là gì kém phúc kém duyên. Chúng chư thiên quái dục quái sắc quái vô sắc mà còn nói rằng mình kém phúc kém duyên khi đối trước Đức Đại Thông Chí Thắng Như Lai, và nói rằng nay thật may mắn cho chúng chư thiên chúng con sinh ra nhằm thời gặp Phật, thấy Phật, và rất mong được gì được ngài tuyên thuyết chính pháp cho chúng con nghe. Và sau khi nghe pháp xong rồi tất cả đều hoan hỉ dâng lên cung điện lầu các và y phục chàng phan bảo cái, nhạc trời hương lạ vân vân, tất cả đem dâng lên Đức Phật, bạch với Đức Phật xin ngài thương chúng con. Chúng con vì kém phúc nay xin ngài gì thương chúng con nhận lấy một cái chút cái tâm thành này để cho chúng con được tạo phúc. Đức Thế Tôn yên lặng không nhận lời. Chúng chư thiên phải thỉnh đến ba lần tác bạch như thế Đức Phật mới gì mới yên lặng nhận cho. Mà nhận thì chúng ta biết Đức Phật đâu có dùng đâu, ngài đâu có dùng. Nhận cho, nhận là gì? Nhận ở cái tấm lòng của chúng chư thiên ấy, nhận thôi. Ai Đức Phật nhận hết vô số vô biên vô lượng các cung vàng điện ngọc của chúng chư thiên mang xuống làm gì? Vô lượng Đức Phật đâu có mặc áo của chư thiên quái trời lòe lòe luyện luyện xanh vàng đỏ trắng tím hồng than vân vân để làm gì? Phật chỉ có một cái màu cà sa vàng giải thoát này thôi chứ, đúng không? Nhưng mà ngài vẫn nhận. Nhận để làm gì? Nhận để cho chúng chư thiên vui. Nhận xong rồi thôi các ông thì lại mang về mà sử dụng, mang về mà dùng. Đó, nhận cho cái tấm lòng chứng minh cho cái gì? Cái lòng thành kính cúng dường của gì chúng chư thiên ấy. Đọc kinh Pháp Hoa chúng ta thấy cái điều đó. Cho nên á, nay chúng ta tăng ni Phật tử chúng ta, người dân chúng ta đem xây dựng lên một ngôi chùa hay là một pho tượng có to lớn gì, pho tượng có to lớn nhất thế giới như ở bên Trung Quốc, ngôi bảo tháp quý hóa giá nhất như là ngôi bảo tháp, những ngôi bảo tháp như ngôi bảo tháp San Chi, tức là đại bảo tháp giác ngộ ở tại Bồ Đề Đạo Tràng, hay là ngôi bảo tháp được mạ toàn bằng vàng ở bên gì ạ, bên Thái Lan và bên Myanmar, đem dâng lên như vậy so với gì ạ, cái sự cúng dường cung điện của chư thiên trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói á, muôn phần chưa bằng một. Các quý vị, muôn phần chưa bằng một. Cái ngôi chùa có thể nói là gì, xây dựng tốn kém nhất và nhiều vàng nhất, đó chính là ngôi chùa vàng ở tại Thái Lan. Và có thể song song với đó là gì, ngôi chùa vàng ở tại gì, thành phố Rangoon, Miến Điện hay còn gọi là Myanmar, chúng ta thấy cho dù hàng bao nhiêu tấn vàng, hàng trăm hàng nghìn tấn vàng đi chăng nữa, nhưng so với cung điện của chư thiên á, chưa làm cái gì. Cung điện của chư thiên làm toàn bằng bảy báu. Mày bảo bảy báu là gì? Vàng bạc lưu ly pha lê xà cừ san hô mã não hổ phách, đem dâng lên Đức Phật ba lần Đức Phật mới chứng cho thôi, chứng tâm cho thôi, chứ Phật có lấy đâu. Phật không lấy cái đó, Phật không lấy, nhưng Phật vẫn nhận, vẫn nhận. Đó, cho nên chúng ta thấy ở đây muốn tận độ chúng sinh, muốn gieo duyên được tất cả muôn loài, thì cái hạnh tu của gì các vị Bồ Tát không chỉ có một hạnh đâu, không chỉ có một hạnh lên giảng pháp như thế này, giáo hóa độ sinh như thế này, mà phải có rất rất nhiều hạnh. Độ phải có rất nhiều hạnh, rất nhiều phương tiện mới độ được gì? Độ được chủng loại các loài chúng sinh. Tôi chưa nói gì chủng loại các loài chúng sinh, tôi nói chỉ gì? Đối tượng là ngay một loài người chúng ta thôi. Mà con người chúng ta thì loài người chúng ta, tôi chưa nói là gì? Châu Á, châu Âu, châu Phi, châu Úc, châu Mỹ, vân vân. Tôi nói thì ngay ví dụ như tôi thì chúng ta là một vị sư, một vị tăng ở Việt Nam. Mà Việt Nam chúng ta nó cũng chia ra là rất nhiều các gì? Các tầng lớp, các tầng lớp con người ở trong xã hội chúng ta này. Tuy rằng chúng ta không phân tầng phân cấp như thời phong kiến, giai cấp như thời phong kiến ngày xưa, như là Ấn Độ là gì, giai cấp Bà La Môn, giai cấp Sát Đế Lị, giai cấp Phệ Xá và giai cấp Thủ Đại La. Chúng ta tuy bây giờ không phân cấp như thế, nhưng chúng ta thấy á, tuy không phân cấp bằng văn bản, bằng giấy tờ của nhà nước, của chính phủ, nhưng chúng ta thấy ra xã hội có phân cấp không? Có phân cấp. Những tầng lớp thượng lưu, họ chỉ chơi với những tầng lớp thượng lưu thôi. Những tầng lớp trung lưu thì tìm bạn với tầng lớp trung lưu mà gì? Mà chơi. Còn những tầng lớp bình dân thì xin lỗi các vị, nói theo gì? Đã gọi thượng trung thì phải gọi là gì ra? Là hạ. Thì nói là hạ lưu thì nó gì ạ? Nó thô quá, cho nên xin nói gọi là gì? Tầng lớp là gì ạ? Bình dân. Bình dân đúng không? Cho tầng lớp bình dân. Đó chính là những người nghèo. Những người nghèo khó. Những người cực khổ. Những người đi làm thuê. Thậm chí là những người gì ạ? Sống lay lắt, nay đầu đường, mai xó chợ. Những người đó họ cũng chỉ có tìm để làm bạn được với những người như thế mà thôi. Có đúng không? Không biết tôi nói như vậy có đúng không? Có thể là tôi vào trong chùa mấy chục năm nay rồi, không đi ra xã hội nhiều, có thể nói hơi sai. Nếu sai thì các vị hoan hỉ cho tôi, lượng thứ cho. Nhưng mà nói phần đa số thực tế nó là thế. Chúng ta là những người dân chân lấm tay bùn, chân đất mắt tét chẳng hạn, đi lên chúng ta gặp gì một cái người đại gia đi cái xe 5-7 tỷ, chục tỷ, vài chục tỷ, chúng ta đi xuống, chúng ta có khi đi sang, chúng ta đi sang gần gần á, họ tránh chúng ta đi, thật đấy. Chúng ta có thể gì? Chúng ta thấy mặc bộ quần áo bẩn bẩn rách rưới mà đi vào khách sạn 5 sao á, có khi nó không tiếp chúng ta đâu, nó sợ chúng ta không có tiền, nó không tiếp, nó đuổi chúng ta ra. Không tin các vị, hôm nào về cứ thử mà xem. Mặc bộ quần áo rách dưới bẩn thỉu, đổi cái nón rách nữa, cầm cái gì ạ? Chống cái gậy và mang cái gì? Một cái bị rách nữa. Vào đó là gì? Nói với mấy chú bảo vệ khách sạn 5 sao có bảo là gì ạ? Cháu ơi, bà mệt lắm, cho bà ngủ qua một tối đi, cho bà thuê khách sạn ngủ đi, xem nó có cho mình thuê không? Chưa chắc nó cho thuê. Thế mà nếu mà họ cho thuê á, thì chúng ta bảo thế bao nhiêu tiền một đêm? Nó bảo 5 triệu, mình bảo đắt thế, 10.000 thôi. Xem nó có cho không? Nó đuổi ngay. Nó đuổi ngay. Nhưng tôi nói với các quý vị, các quý vị gì? Com lê ca la vát giày đinh cắp một cái ca tát. Tôi không biết là bước từ một chiếc xe thuê bước xuống, nó không biết là có tiền hay không có tiền, và chỉ nó ra tận cửa xe, nó mở cửa xe, nó đoán vào, mời gì ạ? Dạ mời anh mời chị, mời bác vào, đoan đả, mời anh mời chị ngồi lấy nước cho uống. Xong có thể tối hôm sau nó quỵt tiền, nó chạy bố nó đi, chả biết. Đấy. Không nhiều trường hợp khách sạn bị quỵt tiền rồi. Đó, ngủ dậy sáng mà cái nó bảo đi ra đây mua cái này cái nọ một chút, thế là nó phán mất. Cho nên nhiều nơi bây giờ phải rút kinh nghiệm, phải giữ lại chứng minh thư. Nhưng khổ nó đã là gì? Nó đã chủ ý định lừa rồi, chứng minh thư nó cũng làm giả. Thế mới đau chứ này. Có trường hợp đó bị dính rồi. Đến nói với chúng tôi rồi. Đấy, chứng minh thư nó làm giả để nó đi ngủ khách sạn qua một đêm. Ăn uống là gì? Ngủ gọi bừa phứa lên. Đến mấy chục triệu một đêm. Sáng hôm sau, nó bảo đi ra mua cái này một chút thì đương nhiên chứng minh thư còn đấy, ai nghĩ đâu. Chỉ có những người làm ngành an ninh, công an mới phát hiện là chứng minh thư giả thôi chứ. Mà thậm chí nó làm tinh vi, có khi mà không dùng cái loại máy tối tân còn không phát hiện ra là giả cơ. Chúng ta thấy thế giới bây giờ nó làm nhiều các loại giấy tờ giả. Đó. Xong một cái thì chưa chả thấy đâu, chiều thế nào, hôm sau chả thấy gọi điện thì thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau, hết phim. Đó. Đấy, thấy không? Đó, nhìn ăn mặc rất là gì? Bảnh bao sang trọng, nhưng mà toàn là đồ thuê hết. Toàn là đồ để thuê hết. Đó. Nhưng mà xã hội nó cứ thích thế. Họ thích nhìn vào cái vẻ bề ngoài ấy. Đó. Cho nên á, ở đây chúng ta thấy vào đời muốn độ được sinh. Muốn độ, tôi nói ngay một loài người chúng ta thôi. Muốn độ được gì, muốn giúp được cho gì nhiều người, nhiều loài á, thì cái vị sư đó phải gì, cũng phải thể hiện đó gì, ở với tầng lớp thượng lưu thì anh phải có gì ạ? Anh cũng phải có vị thế thì anh mới nói chuyện được với các tầng lớp thượng lưu trong xã hội được. Ví dụ như tôi bây giờ chẳng hạn, các vị mà chính trị cấp cao của đảng, của nhà nước, hoặc các đại gia đi xe hàng mấy chục tỷ, hàng họ có hàng nghìn tỷ chẳng hạn, nhìn thấy tôi thì họ phủi áo họ đi. Thế tôi là sao ạ? Tôi là cái tầng lớp hạ lưu, bần cùng khốn khổ, để làm sao mà gì kết thân được với họ. Giỏi lắm thì có một vài ông, một vài bác nhỏ nhỏ ở dưới, họ thương thì họ gì giúp đỡ, thì mình còn có thể gần gũi được thôi. Nhưng đối với gì, với các bậc tôn túc trưởng lão hòa thượng, các ngài không muốn gần thì thôi, các ngài muốn gần là các ngài gần được ngay. Một cú điện thoại các ngài có khi từ bộ trưởng, thứ trưởng, chủ tịch tỉnh đến để răm rắp, để giúp việc cho ngay. Thế chúng tôi thì không làm được cái điều đó. Tài cũng không, mà đức thì cũng không, gọi là tài hèn đức mọn, chưa làm được điều đó. Có thể cả đời này không làm được điều đó, mà phải là tu tập gì nhiều đời nhiều kiếp mới gì, mới góp chứa được đủ công đức phúc báo gì, mới ngồi được với họ, mới làm được họ. Chứ chưa nói là nhận sự cúng dường của họ. Chưa nói nhận sự cúng dường của họ mà gì, ngồi với họ thôi đã khó. Đấy cũng chẳng qua là cái phúc báo của mình chưa đủ uy tín, chưa đủ đạo hạnh, chưa đủ đức độ. Nói thế trong nhà Phật cho chúng ta, chưa đủ đạo hạnh và uy tín đức độ để gì, để nhiếp hóa cho hàng tầng lớp thượng lưu ấy. Chưa đủ thì chưa thể nhiếp hóa được họ, chưa thể giáo hóa được họ. Đó. Vì vậy mà phải cần gì ạ? Cần trao dồi về giới định tuệ. Đức Phật dạy chúng ta phải trao dồi giới định tuệ. Mình giữ giới thì tâm sẽ có định. Tâm mà an định thì trí tuệ sẽ phát sinh. Khi mình có đầy đủ ba cái yếu tố đấy, giới, định, tuệ, đời đều có đầy đủ, thì công đức cũng theo đó mà gì ạ? Mà sinh ra. Tôi thì chưa có bao nhiêu, nhưng tôi nói kể cho quý vị câu chuyện này. 21-22 năm trước. 22 năm trước. Tức là năm 1997. Năm nay là 22 năm đúng không? Năm đó sư phụ tôi cho đi ở vào trong cái chùa riêng, cái chùa dưới xã Yên Sở, huyện Hoài Đức á, thành phố Hà Nội bây giờ, ngày xưa vẫn là Hà Tây, quê của bà Vãi Tuyết á. Lần đầu tiên sư phụ cho đi ở chùa riêng. Trong khi đó tôi mới vào chùa được có 3 năm. Thì 2 năm đầu thì cứ long đong đi hết chùa này đến chùa nọ vì bị đuổi. Vì gì ạ? Vì cái tội là gì ạ? 6 năm học hết có lớp 4 mà còn cứ hay thì đi đánh nhau. là đã hay đánh nhau rồi, học lại dốt rồi thì im, nói nôm na, nói gì, nói tục một chút là gì, là im sừ cái mồm ấy đi, lại còn đi cứ bô bô ra, tô tô ra, ở chỗ nào cũng cứ đi kể là mình 6 năm học được có 4 lớp, lại còn hay đánh nhau, hay trốn học nữa. Úi dồi, ai người ta thèm thích, ai người ta thèm mê cái hàng tiểu chùa ấy. Cái hàng tiểu chùa đã dốt lại còn thích đánh nhau nữa thì ai người ta thích? Người ta gọi là ngu. Đã ngu rồi lại còn cứ thích đi gì ạ? Đi kể là mình ngu. Thế mới đau chứ này. Có biết đâu, thì cứ thật thà người ta hỏi nào thì nói thế. Cho nên gần 2 năm trời cứ long đong đi chỗ này đuổi đi chỗ kia đuổi đi chỗ nọ. Vì cái tội gì? Vừa ngu lại vừa dốt lại vừa... vừa không khệnh nữa, vừa khệnh khạng nữa. Tất nhiên khi vào chùa thì ngoan rồi, khi vào chùa thì ngoan lắm, vào chùa thì rất ngoan. So với các chú tiểu thời bây giờ thì phải nói là tôi vẫn là một chú tiểu ngoan. Phải nói thật là như thế. Vào chùa thì nhẫn nhục lắm, chịu khó lắm, chịu thương chịu khó nhẫn nhục, phải nói là ít người có thể làm được cái hạnh ấy. Vì lúc nào cũng lo mình bị đuổi đó mà. Nhà nghèo, không có thế lực, không có ai giới thiệu đến chùa đi tu. Tự mình trốn bố, trốn mẹ, trốn gia đình, anh em bạn bè họ hàng để đến chùa đi tu. Nay được đến ở trong chùa được ngày 3 bữa cơm đã là gì? Quý hóa lắm rồi. Ngày xưa ở nhà, ngày 3 bữa cơm không có, ngày được 2 bữa cơm nữa. Có vì quê tôi ngày xưa chỉ ăn có bữa trưa bữa tối thôi, sáng không được ăn. Sáng có đâu mà ăn. Ăn 2 bữa mà còn phải chia nhau cơm, tháng 3 ngày 8 còn phải chia nhau từng bát cơm. Làm gì có chuyện được ăn 3 bữa như các vị bây giờ. Ngày xưa nó khổ thế. Nay vào chùa thì muốn ăn lúc nào thì ăn. Như chuột xa chính gạo rồi, sướng thế còn gì nữa mà chẳng tu được. Có mỗi cái chịu nhẫn nhục, chịu chửi và chịu khó lam lũ một chút, lao động một chút thì đó là gì? Là việc làm của mình rồi. Cho nên chịu được, lúc nào cũng nơm nớp, chỉ sợ các thầy đuổi thôi, không cho tu thôi. Cái sợ duy nhất đó chỉ sợ các thầy không cho tu ở trong chùa thôi. Hạnh nguyện thì đã có, ý chí thì đã lập, tâm đức thì phải nói là gì, dồi dào rồi, không còn phải lo bị thoái chuyển nữa. Nhưng lo duy nhất là chỉ lo bị đuổi. Cho nên đi đến đâu long đong vất vả như vậy, nhưng cũng may mắn là gì, bằng cái tấm lòng thành của mình, chắc Phật thương, Phật cũng gì cũng giúp. Chỗ này đuổi thì lại có chỗ kia gì, chỗ kia hứng. May bây giờ nó gì, loạt sàng xuống nia, bây giờ nó lại mới được như bây giờ đấy. Không có thì bây giờ thì toi mất rồi, không biết là ở đâu, lang thang ở đâu, bờ bụi ở đâu. Đó. Cho nên khi mà đi, sư phụ cho đi mới vào chùa có 3 năm, gần 3 năm, nói năm thì là được 3, nhưng mà tháng mới được hơn 2 thôi. Mới cạo tóc sau có 3 tháng sư phụ cho đi ở chùa riêng. Chúng ta thấy không? Mà khổ. Mới thuộc mỗi kinh A Di Đà, chú đại bi, thỉnh chuông cúng cháo, 10 bài cảnh sách. Mới thuộc có thế thôi, 24 oai nghi. Kinh sách của Phật chưa biết cái gì cả. Ta biết cái gì đâu. Chỉ biết học thuộc lòng thôi. Vào chùa các thầy bảo học thuộc lòng cái gì thì chịu khó học thuộc lòng cái đó. May đã được cái chịu khó, dốt nhưng mà chịu khó, học thuộc lòng luôn hết luôn. Cái gì cũng thuộc lòng hết, đọc như cháo chảy luôn, thuộc lòng luôn, không cần nhìn sách luôn. Học như con vẹt ấy, biết cái gì đâu. Vào năm đầu tiên sư phụ cho đi vào trong cái chùa đó, bảo đi chúc Tết lãnh đạo ủy ban cấp xã, ủy ban nhân dân xã. Đến đi với sư phụ á, sư phụ chúc Tết, người ta bắt tay mình á, người ta bắt tay sư phụ xong đến bắt tay mình á, mà mình rụt ra rụt vào mấy lần không dám bắt. Vì sao? Vì từ trước đến nay á, ở trong quê tôi á, nhìn thấy cán bộ cấp xã, mặc dù ông bác của tôi là chủ tịch xã, nhưng mà có bao giờ mình dám gần đâu, sợ mà. Sợ người ta làm lãnh đạo cấp cao như thế, mình là người dân chân lấm tay bùn là sợ lắm, có dám gần đâu. Năm thứ hai, tức là năm 1998, rồi sang năm thứ hai tôi ở chùa riêng, cái chùa đó sư phụ bà gọi điện về bảo là ngày hôm đó đi về chúc Tết, nhưng gần đến ngày rồi á, mai về chúc Tết thì chiều tối nay cô gọi, cô bảo mai tao bận tao không về được, mai bác với lại gì mấy Phật tử lên xã mà chúc Tết. Cả đêm hôm đó có ngủ được đâu, khổ cái thân tôi. Không biết là gặp người ta thì nói cái gì? Không biết gặp người ta mình chúc cái gì? Nghĩ ra cái lời chúc, nghĩ ra cái lời nói, cả đêm nghĩ ra cái lời nói, mai gặp đó, chúc bác bí thư thì chúc thế nào, chúc bác chủ tịch thì phải chúc thế nào, chúc bác công an thì phải chúc thế nào, chúc bác mặt trận tổ quốc phải chúc ra sao. Nghĩ như thế, vào từng phòng chúc như thế, nghĩ ra cả đêm, nghĩ ra như vậy. Sáng hôm sau tò tò với mấy Phật tử lên chúc Tết. Hôm trước là mình chuẩn bị cái tinh thần là gì, vào mỗi phòng chúc một người. Hôm sau người ta thì gom hết vào cái hội trường. Ôi rồi đau khổ cho tôi. Một đêm hôm qua soạn giáo án đều gì ạ, gọi là đi xuống sông xuống biển hết. Hôm trước là giáo án của mình, hôm tối là gì, giáo án của mình đến vòng vòng bí thư chúc thế này này, chủ tịch chúc thế này này, mặt trận chúc này, công an chúc thế này, sư phụ bảo đến bốn chỗ mà làm bốn túi quà Tết. Tất nhiên nó không có tiền nong gì đâu, chỉ là mấy cái hộp mứt, mấy gói quà Tết thôi. Đã ngày xưa thì đi chúc Tết thế thôi, đến để chúc, đấy là quan hệ bang giao, gọi là xã giao đó. Thôi đến thôi các bác, làm cả một cái hội trường, bí thư, chủ tịch, các phó chủ tịch, mặt trận tổ quốc, rồi chủ tịch hội đồng nhân dân, công an xã, rồi các ban ngành đoàn thể, ngồi 30 người quây kín cả cái phòng họp. Mình không biết làm kiểu gì, đứng lên chúc mà không biết chúc kiểu gì, không biết kính kiểu gì, chân tay nó cứ lẩy bẩy thế này này, cầm cái chén mời các bác uống nước mà nó cứ thế này này, cứ thế này là đưa vào miệng. Bởi vì nghĩ gì, chúc thế nào đó để cho gì khỏi mất mặt sư phụ. Mình thì có gì đâu mà mất, nhưng mà sư phụ sai mình đi là thay sư phụ đi rồi. Thay thầy để đi đến thì gì, đàm phán về với các cơ quan nhà nước rồi, mà mình thì làm không ra thế nào mà thì sư phụ về các bãi mà mách với sư phụ thì chết. Mà ngày xưa thì sợ sư phụ thì như là gì ạ, như là con nhỏ sợ mẹ cầm roi vậy các quý vị ạ. Các vị hiểu thế nào là đứa con nhỏ sợ mẹ cầm roi chưa, sợ bố cầm roi chưa? Bố mẹ thì không đánh đâu, cầm cái roi lên dọa đã gì ạ, đã thì bưng mông và gì ạ, và khóc rồi, khổ lắm đấy, nó thế đấy đó. Cho nên ạ, cái phúc báo mình chưa có, giới luật mình á cũng chưa giữ được nhiều. Đã có gì đâu mà giới, mới là đã có gì đâu mà giữ giới, mới là chú tiểu mà đã thọ năm, đã thọ 10 giới đâu, chưa làm sư bác thì mới là chú tiểu cạo tóc xong, 10 giới còn chưa thọ thì làm gì mà có giới. Thọ thì giới tam quy thôi, và ngũ giới. Ngũ giới là hình đó, ngày đó chưa thọ luôn, chưa thọ cả năm giới luôn, mới có tam quy xong cạo tóc thôi. Xem là tam quy chưa nhỉ, chưa thì phải, tam quy cũng chưa luôn. Vì tôi cạo tóc rồi sau này đi thọ giới sa di mới thọ gì ngũ giới, tôi vượt qua tam quy. Vì tam quy xin mấy lần nữa không được, 6-7 lần xin tam quy á, cái sư phụ ngày xưa tôi ở là không cho tam quy, cho nên ra vạn niên tôi nhớ rồi cũng không tam quy. Mà mấy tháng sau cố hòa thượng chủ hương á, thượng viên hạ thành ngày cạo tóc luôn, giao cho sư phụ dạy dỗ, thì được 3 tháng sau thì sư phụ cũng đẩy ra chùa riêng luôn. Khổ thân. Số tôi nó vất vả là thế. Đấy, năm thứ hai cho đi chúc Tết, biết rồi chúc đâu, nhưng cũng may mắn là lúc đó thì vừa đứng lên nói ấp ấp ứng ứng mấy cái, thì cái bà vãi trưởng á, bà nhanh nhẹn, mồm mép được, bà nhanh nhẹn, bà đỡ lời cho. Thế là về cứ thầm cảm ơn mãi. Khổ thân, ấp ứng không nói được, thế đương nhiên bà phải đỡ lời cho. Thế là được, hết. Năm thứ nhất, năm thứ hai, sang năm thứ ba thì đi học, được đi học rồi, được đi học trung cấp rồi. Thế năm đó, năm thứ ba về thì sư phụ lại sai đi chúc Tết, tự tin hơn rất là nhiều. Lên chìa tay bắt tay chủ tịch đàng hoàng, bí thư đàng hoàng, ngồi uống nước đàng hoàng, không run tay nữa. Chúc Tết đứng lên nói gì, đứng lên chúc Tết nói thì các bác gật gù cười tươi, và mình nghĩ là gì, nghĩ vui thầm ở trong bụng, mở cười trong bụng là có học thì có hơn. Thế cái gì có học có hơn, đúng là có học có hơn mà. Đã được đi học một cái, về một cái gì, tham quan chúc Tết một cái, nói vanh vách ra luôn. Thế là được, thế mọi người cứ gật gù và được cái các vãi. Về bà vãi trưởng bảo năm nay thầy Chúc Tết thì hay thế. Không biết bà khen đều hay là khen thật nữa, nhưng mà trong lòng cứ vui đã. Mấy hôm Tết là sướng đã. Đó. Cho đến bây giờ, hơn 20 năm sau, chỉ trai giữ giới tụng kinh niệm Phật, bố thí cúng dường, làm các việc thiện, chúng ta thấy có ngồi với thủ tướng không bình thường cũng sao cả, mà ngồi rồi, ngồi với thủ tướng rồi, ngồi với chủ tịch nước rồi, ngồi với chủ tịch quốc hội rồi, chỉ có mỗi tổng bí thư tôi chưa ngồi thôi. Nguyên tổng bí thư thì ngồi rồi, tức là khi các cụ ngồi nghỉ hưu á, nghỉ hưu rồi thì ngồi rồi, chứ còn khi đương chức thì chủ tịch nước ngồi rồi, thủ tướng ngồi rồi, chủ tịch quốc hội ngồi rồi, bộ trưởng công an ngồi rồi, bộ trưởng quốc phòng ngồi rồi, ngồi uống nước với nhau trong một gian phòng rồi, bình thường thì không sao. Còn ngày xưa ngồi với ông chủ tịch xã thôi mà gì ạ, cái tay mình bưng cái chén nước lên nó còn run bần bật ra. Vì sao? Vì mình chưa có đạo hạnh, chưa có đức độ thì chưa thể cảm hóa được người ta, chứ đừng nói là độ người ta. Nhưng bây giờ trải qua hơn 20 năm tu tập, tu nhân tích đức làm theo lời Phật, tuy rằng mình chưa được là bao so với các bậc tôn túc trưởng lão á, thì mình chưa như một hạt cát trong một bãi cát thôi các quý vị, nhưng mà cũng thấy gì, thấy tự tin hơn rất là nhiều, giúp đỡ được gì, được rất nhiều người. Rất nhiều người họ thì họ nghe lời nói của mình, nghe lời, nghe các bài giảng của mình, họ hiểu và họ tin. Thậm chí là có những các bác mà đang làm những cái cấp cũng khá là cao, không nói là khá là cao, từ hàng bộ trưởng, thứ trưởng của các ban bộ ngành trung ương, họ nghe giảng. Đặc biệt là mấy năm nay nghe giảng kinh Địa Tạng, các bác gì cũng nghe giảng và tu tập. Bộ trưởng tụng kinh Địa Tạng, các quý vị có tin không? Bộ trưởng ngày một ngày ít nhất phải tụng một thời kinh Địa Tạng. Đó, thôi cái này nó tế nhị, xin cho tôi không nói ra. Rồi tổng lãnh sự quán, tôi kể cho các vị nghe một cái vị tổng lãnh sự quán. Nhưng cái này nó cái bác này bây giờ đang đương chức cho nên cũng xin cho tôi không nói là bác đang công tác ở đất nước nào. Tổng lãnh sự quán đại diện cho cả đất nước Việt Nam của chúng ta để công tác ở đất nước ấy. Tổng lãnh sự quán mà là cái người tất cả những cái gì chính sách của Đảng của Nhà nước Việt Nam chúng ta thì cái tổng lãnh sự quán đại diện cho đất nước chúng ta ở nước đó là gì? Cái quyền cao nhất. Bác ấy vốn trước đây là gì? Không tin Phật giáo tí nào. Không tin tí nào cả. Không tin một chút nào. Và thường hay đi gì ạ? Đi lên miền ngược, đi công tác để cùng với đoàn là gì? Bắt thú rừng để ăn. Bắt thú rừng để ăn. Thế một hôm một lần có chuyến đi công tác, cả đoàn lại bắt giết con thú rừng và bác chính là người cầm chân con thú để cho người ta giết. Bác thì mình nhìn thấy gì? Muốn nhìn thấy người cái người trong nhà hàng á, họ cắt tiết cái con vật đấy, chọc tiết con vật đấy và gì làm, và bác ấy muốn vào tận nơi, bác ấy cầm cái chân, bác cầm chân con vật đấy để cho họ giết và muốn để được trải nghiệm. Và sau khi ăn xong, về một thời gian sau đi công tác và bị bắn trúng cái chân đấy. Ngày xưa cầm cái chân con vật ở bên nào thì người ta bắn trúng cái chân của bác bên đó và đi viện. Đi bệnh viện thì vì hôn mê mất gì? Mất hàng tuần lễ. Trong lúc hôn mê, thần thức của vị ấy đi thăm tất cả các địa ngục, giống như trong kinh Địa Tạng nói, không khác một chút nào. Và trong cái lúc mà hôn mê ấy, đi thăm các địa ngục ấy, thì vị này để thấy một vị gì? Một vị tăng. Một vị tăng đưa cho vị một cái quyển kinh, đó là kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Và bảo ấy vị về là gì? Hãy học và hãy gì? Hãy đọc tụng hàng ngày. Và sau khi xong được cầm cái quyển kinh đó lễ tạ cái vị tăng đó, thì vị này bắt đầu rồi hết hôn mê và tỉnh lại. Và sau mấy tháng điều trị tích cực nữa, thì vị này xuất viện khỏi ra về. Trong khi về viện, được người già giới thiệu cho. Đúng là gì ạ? Cái lúc mà năm 2015 chùa Khai Nguyên chúng ta khai đàn giảng kinh Địa Tạng. Và bác ấy gì? Vừa xuất viện và có lên lên để nghe. Lên để nghe. Và ngày đó chưa làm tổng lãnh sự quán đâu. Ngày đó mới chỉ là đại diện đại sứ quán thôi, mới đại sứ quán thôi, chưa làm tổng lãnh sự quán. À. Thì bác vẫn đi công tác. Mỗi khi về một cái này, trên chùa Pháp Khai Nguyên chúng ta có pháp hội, bác lên bác ngồi thì ngồi thường là ngồi cuối ở dưới, các Phật tử cũng không biết đâu. Ngồi nói chuyện với tôi mấy lần rồi nhưng mà tôi cũng chẳng nhớ nữa, vì tôi nó có một cái gì cũng muốn buông, chả muốn nắm nó lâu làm gì cả. Vì vậy mà cũng nói chuyện thì cũng biết vậy thôi. Thì vị ấy cũng không kể với tôi là cái câu chuyện của vị ấy, mà vị kể với đệ tử của tôi. Trong đệ tử của tôi vừa rồi mới kể lại là cái sự vi diệu ấy, bác ấy có tâm lắm, có tâm vô cùng thế ạ. Bây giờ ngày nào bác ấy bận như thế nào, một ngày ngày nào bác cũng phải gì, phải tụng được một biến kinh Địa Tạng hoặc là một bộ kinh Địa Tạng. Cả hai vợ chồng đều nghe giảng kinh Địa Tạng và đều gì ạ, đều tụng kinh Địa Tạng. Mặc dù bây giờ đang làm tổng lãnh sự quán ở nước ngoài, nhưng vẫn gì đem kinh Địa Tạng theo để đọc tụng hàng ngày. Đó, chúng ta thấy đó là cái gì, niềm tin. Cái niềm tin mà bây giờ bác khỏi khỏi hẳn rồi, cái chân thì đi nó còn hơi gì ạ, tập tễnh một chút theo cái tật vì nó bị bắn nữa thôi, bị người ta bắn nữa thôi. Đó, đi làm đi công tác. Thấy chúng ta biết làm cái nghề ấy thì nó cũng gì, nó cũng rủi ro, nó cũng cao. Bởi vì xã hội bây giờ chúng ta biết rồi, nước nào nó cũng có tình báo, cũng có mật thám, cũng có các tổ chức chính trị ngầm, xã đen, xã hội đen vân vân này nọ, vân vân. Cho nên đấy, hành Bồ Tát Đạo, các quý vị biết, khi mà chúng ta giữ giới, sinh định, có tuệ, chúng ta có trí tuệ, chúng ta mới nói với các tầng lớp thượng lưu họ mới nghe, đúng không? Thế bây giờ nếu mà tôi mà gì mà bảo lên giảng pháp mà toàn nói cái chuyện ba lăng nhăng, đi cày đi cấy ở dưới rồi thì làm sao mà những cái tầng lớp thượng lưu chính trị họ nghe được? Ngồi với các tầng lớp thượng lưu làm chính trị, chúng ta muốn hóa độ được họ thì chúng ta cũng phải có một cái kiến thức về chính trị nhất định. Tất nhiên chúng ta không làm chính trị, nhưng chúng ta phải có cái sự kiến thức hiểu biết nhất định nào đó. Chúng ta không cần phải giỏi như họ, nhưng chúng ta chỉ cần nắm được cái rường mối thôi là có thể gì nói chuyện với họ một cách vô tư. Tôi ngày xưa thì may mắn được là gần cố thượng tọa chùa Hương mấy năm, đi thị học và đi thị giảng ngài cũng may mắn. Mà ngài thì có một cái đức độ và có một cái sự cảm hóa những bậc lãnh đạo cấp cao của đảng, của nhà nước, của chính phủ, phải nói là ngồi với ngài một chút thôi liền là được ngài điều phục ngay, trên được tổng bí thư. Ngày đó là nguyên tổng bí thư Đỗ Mười đó, rồi thủ tướng chính phủ cụ Phan Văn Khải, rồi rất rất nhiều những cái gì các lãnh đạo ban bộ ngành trung ương, bí thư chủ tịch các tỉnh nữa, đến với ngài chỉ một lúc thôi là quy phục ngay, ủng hộ Phật giáo ngay. Cái đức độ của hòa thượng nó có một cái đức độ đặc biệt như thế. Chúng tôi gần gũi mới nói là phải nói là Việt Nam chúng ta bây giờ hiếm đấy, hiếm có. Kể cả các vị tôn túc trưởng lão chức sắc gì đứng đầu trong xã hội bây giờ cũng không có được cái gì, không có được cái sự cảm hóa như thế. Cái này là có cái nhân tu của người ta nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải là một đời mà có. Các quý vị, hòa thượng có cần nói gì đâu, hòa thượng không cần nói, nhưng người ta tự tìm đến với người. Ngày xưa cô hòa thượng chủ hương của chúng tôi ấy, ngày không cần nói nhưng người ta tự tìm đến với người, mà người ta tìm đến bằng cái lòng chân thành ấy, chứ không phải là tìm đến để dò xét, để dò la, để tìm hiểu như này. Đã tìm đến thì ai đến cũng gì bạch cụ, bạch thượng tọa xưng con hết. Kể cả như gì thủ tướng khi đến chùa cũng bạch thượng tọa xưng con. Còn cái khi mà đến thượng tọa đến nơi công sở nhà nước thì tôi không biết, vì tôi không được thị giả đến chỗ đó. Nhưng tôi được thị giả lần ở chùa Thầy và ở chùa Mỗ Lao, ngày xưa tôi đi học ở đó. Bí thư chủ tịch tỉnh rồi bộ trưởng rồi thủ tướng đến chùa Thầy, còn bạch thượng tọa xưng con, không xưng tôi nhé. Các vị nhớ nha, những người có ăn có học, khi họ đến chùa Thì các cụ ngày xưa nói là nhập gia thì sao nhỉ? Nhập gia thì tùy tục. Khi thủ tướng đến chùa, tức là thủ tướng đến gì? Với cái vai trò là đến lễ Phật bằng vai trò là gia đình á. Gia đình đi lễ Phật, thủ tướng bạch thượng tọa, xưng con. À, tôi là người được rót nước, được hầu cận sau cái đợt đó. Trong những cái đợt đó, đó. Trong những đợt đó tôi được gần gũi và hầu hạ. À, ngày xưa, một thời gian ngắn ngắn như vậy. Đó chúng ta thấy. Còn ở chùa chúng ta này, hôm nọ này, có một chú công an đến làm việc, đến mấy lần rồi, chắc không gặp tôi, chú ấy bực hay sao ấy. Thì khổ mình cũng nhiều việc, có phải mình tránh đâu. Vậy nói kể lại chuyện một tí. Cách đây mới khoảng độ hơn tuần thôi, chục ngày thôi. À, đi vào trong xã, trong huyện làm việc với các bác ở huyện một chút xong đi về. Thì thấy một chú mặc quần áo công an ngồi đấy, thì có cả bác bí thư, bác thôn trưởng tôi mời ra có việc để đăng xin xã, xin huyện. Để về xin nhân dân là vừa qua có 26 hộ gia đình là cúng cho hơn 1 ha đất ở cái chầm ở ngoài này làm cái ao phóng sinh. Không có chùa chúng ta bây giờ tổ chức khóa tu đi phóng sinh, không có chỗ phóng sinh. Phóng sinh ra ao của người ta thì người ta đem kích, đem ấy, người ta đem lưới cho người ta bắt thì phải tội cho người ta. Mà những con vật phóng sinh nó cũng không được sống trọn vẹn cả, hết cái thọ mạng cả cuộc đời của mình. Cho nên thấy tội. Cho họp dân lại, bà con nhân dân 24 mấy hộ gia đình thì 26 hộ là đồng ý cung tiến không lấy một cái gì cả. Từ bác bí thư cho đến bác trưởng thôn. Ở đây các bác lãnh đạo quý lắm. Các Phật tử đại đa số ông quý, nhân dân đa số ông quý. Có một vài người nó còn trẻ, nó chưa hiểu biết về Phật giáo thôi. Chứ họ vẫn rất cung kính tôn trọng nhà chùa. Nhưng họ chưa hiểu gì về Phật giáo, chưa biết thế nào là cúng dường. Cho nên họ vẫn nghĩ là gì? Phải có tiền thì họ mới cho. Nhưng mà khổ mình ở chùa thì từ Tết đến giờ các vị, tất cả nhân dân Phật tử cúng dường từ Tết đến giờ được đúng hai đôi lọ hoa lục bình cúng trên nhà tổ ấy. Đây sư cô Tịnh Nghiêm hay mở hòm công đức thu chi tất 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 từ Tết cái chùa Quất Lâm này mới thu, mới đủ tiền để trả hai đôi lọ hoa lộc bình ở trên nhà tổ. Chưa có một đồng nào cả. Đấy. Từ Tết đến giờ đấy, đây là cô Tịnh Nghiêm cô cầm hết, tôi không có cầm một cái gì cả. Tôi cũng không có hỏi một cái gì cả. Trả đủ đúng hai đôi lọ hoa. Và hôm qua thì trả được 14 triệu tiền tiền mạng điện thoại cho 6 tháng nữa. Còn phải xin tôi đâu mấy triệu ấy, hôm qua xin thêm mấy triệu. Đấy, có cái gì đâu. Các vị đến chùa thì biết mà, bà con nhân dân ra chùa với cái tâm thôi, mang được bát gạo và 5.000 đồng hoặc 10.000 đồng hoặc 20.000, giỏi lắm thì được 100.000. 20.000 đồng, 10.000 đồng thì bao nhiêu người ra cho được gì ạ? Cho được 1 triệu. Đó. Mùng 1 ngày rằm được khoảng 2, 3, 4 chục cụ ra lễ Phật thì mỗi cụ có bát gạo. À, có khi còn có cụ trả được bát gạo nữa, 10.000 hoặc 20.000 đồng ra lễ Phật. Cái đó em mua hoa mua lễ thì dâng cúng Phật trong một ngày rằm chưa đủ. Đây tôi phải nói thật như thế. Đó. Chùa nghèo thì đương nhiên là về nhân dân tín đồ Phật tử, chùa chiền xây dựng có phải để kinh doanh đâu. Tôi xây dựng chùa không phải kinh doanh, mà xây dựng chùa là để hoằng pháp, để đem lại lợi ích cho nhân dân, hướng đạo, hướng những cái truyền thống đạo đức cho gì các tầng lớp nhân dân trong địa phương, từ các cháu nhỏ cho đến các cụ già. Quan điểm tôi đi xây chùa là thế, chứ không phải xây chùa để kinh doanh, xây chùa để kiếm tiền, xây chùa để bỏ túi, xây chùa để lập sổ tiết kiệm sau này để về già để ăn hưởng. Không có. Tôi phát nguyện với Đức Phật là tôi đến chùa, đến cửa chùa của ngài á, đến làm đệ tử, xin làm đệ tử của ngài bằng hai bàn tay trắng, thì lúc nào tôi ra đi á cũng trắng hai bàn tay, bất cứ lúc nào. Cho nên á, đấy. À, mấy Phật tử họ cung tiến 26 hộ gia đình họ cung tiến đất, như thế tôi mời bác bí thư bác tôn trưởng ra để nhờ các bác ấy cho họp dân để mình làm cái thủ tục để huyện với tỉnh họ giao đất cho để mình đắp cái bờ để ngăn đôi ra cái chầm đó, một nửa để giao cho nhà chùa thì mình làm cái chỗ thả cá phóng sinh cho các tín đồ Phật tử và bà con nhân dân ra chùa lễ Phật cầu phúc cầu lộc vân vân cho gia đình nhà mình á, thì thầy hay hướng dẫn họ phóng sinh mà đó, đạo tràng nó tu tập hay phóng sinh thì ra thấy anh ấy ngồi bên kia anh ấy nhìn thấy mình, anh ấy ngồi, bác bí thư bác chủ tịch thì đứng dậy chào thầy, thầy mới đi đâu về Còn anh ta vẫn ngồi, mình bảo chào hai cụ, chào bác. Mình bước vào đấy, mình chào bác. Không thèm nói cái gì cả. Có nghĩa chào theo cái ngành gì ạ? Công an đấy, chào theo ngành đúng không? Dù sao đến, các cụ nói nhập gia tùy tục. Thì dù sao đến chùa thế ông sư thì hai cụ già, bác bí thư, bác trưởng thôn, bác ấy đứng dậy. Thì mình cũng gì cũng có gì đâu. Cánh cái mông lên đứng dậy tí, nó có mất mấy giây thôi, có cái gì đâu. Thôi mình cũng chẳng trách gì cái đấy. Bác ấy ngồi như thế mình, chào hai cụ đấy, chào bác. Mắt lườm lườm như thế. Xong rồi mình vào thôi, mình nghĩ trong bụng, thôi kệ người ta. Tôi thì nghĩ nhanh lắm, nghĩ bụng thôi kệ người ta. Đi vào bảo các bác thì thôi rót nước. Đấy, mời hai cụ, mời bác uống nước. Tôi đến chùa, đây tôi phải nói là nguyên si nhé, nguyên si. Tôi đến chùa mấy lần rồi không gặp anh. Không, tôi nói thật 100%, đấy có cả bác bí thư, bác trưởng thôn làm chứng. Tôi đến chùa rồi mấy lần rồi không gặp anh. Mình tưởng là mình nghe nhầm. Mình bảo dạ. Mình rất là khiêm tốn như thế, bảo dạ. Bảo tôi đến mấy lần rồi không gặp anh. Thôi thì có lẽ anh đang bận. Thế tôi đi ra ngoài kia tí nữa tôi sẽ vào tôi làm việc với anh. Mình ngứa mắt. Nó nóng mắt lên, mình bảo này, A Di Đà Phật, tôi nói với bác ấy, tôi thấy bác đến làm việc với nhà chùa, bác chẳng hiểu cái gì về nhà chùa cả. Bác đến nhà chùa làm việc, tức là đến làm việc với một chức sắc tôn giáo. Trong đó có các tín đồ Phật tử đang ngồi đây, có các gì chính quyền địa phương đang ngồi đây. Bác không tôn trọng chúng tôi, gọi là thầy thì thôi, bác gọi chúng tôi là nhà chùa một câu. Bác gọi sư bằng anh. Chẳng khác gì bác tôi gọi cho gì, gọi các bác là thằng hay gọi là mày. Mày đến đây làm gì? Thế bác có chịu được không? Thế xong lúc đó mình làm cho một sạc, làm như nổ cho một cái gì, một cái máy như súng máy liên thanh, làm cho một hồi. Xong bắt đầu mình nói là gì, đến thủ trưởng của bác nhé, còn chưa gọi tôi là anh. Đến Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước còn chưa gọi các hòa thượng, các thượng tọa là anh sư bao giờ cả. Quyền cao chức trọng, người đứng đầu cả nước là Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội còn chưa bao giờ các bác ấy gọi sư là anh, là chị sư, là anh sư bao giờ. Mà đều gọi là gì? Thầy, hoặc gọi là hòa thượng, gọi là thượng tọa, gọi ni trưởng, gọi ni sư, hoặc nếu không biết thì gọi là thầy, hoặc nếu gì không tôn trọng cũng gọi là gì? Nhà chùa. Làm cho một trận như vậy, bác bí thư thấy gì? Thấy mình làm bác ấy cũng được nước, bác cũng xơi cho một trận nữa. Ôi giời, mình trong lòng mình thấy là cũng hả dạ. Không phải, một đã là một cán bộ nhà nước đến làm việc, tôi nói như vậy không phải là mình nói để cho nó bó tức, mà nói như vậy để cho các bác ấy biết, đã là một cán bộ nhà nước xuống làm việc với các chức sắc tôn giáo. Với Phật giáo thì không sao. Phật giáo thì luôn đồng hành cùng dân tộc. Nhưng đến làm việc với gì, các chức sắc của đạo gì ạ? Đạo Tin Lành, đạo Cao Đài, đạo Hòa Hảo, đạo gì, các tôn giáo khác, các tôn giáo bạn á, mà không mà coi thường gì ạ, gọi các chức sắc của các tôn giáo bạn là anh như vậy á, họ mà quay phim chụp ảnh được, họ đưa lên mạng, họ nói cho gì, cán bộ Cộng sản Việt Nam, cán bộ công an Việt Nam là coi thường các chức sắc tôn giáo, gọi chức sắc tôn giáo bằng anh là chết toi luôn. Không đơn giản. Trước khi anh đi làm việc với các chức sắc tôn giáo, anh phải tìm hiểu, nhập gia tùy tục mà, tìm hiểu đến đó phải xưng hô với các sư hoặc các chức sắc tôn giáo ấy như thế nào. Mình đại diện cho một cơ quan chức sắc nhà nước đi làm việc, mình không cần phải gọi là bạch thầy xưng con, cũng không cần là gì, bạch đại đức xưng con, mà mình gì, có thể nhà chùa thì mình nói là nhà chùa, nếu mình biết chức danh là đại đức thì gọi là đại đức, biết chức danh là hòa thượng thì gọi hòa thượng, biết chức danh là sư thầy hay là sư cô thì gọi là sư thầy sư cô, vân vân. Hoặc là không cứ gọi là nhà chùa, không hay nói là chức sắc nhà tu hành vân vân gì đó là được, xưng tôi có ai bắt là gọi là con đâu. Nhưng đừng bao giờ đừng bao giờ đi đến chùa mà gọi sư bằng anh. Làm việc á, ví dụ người không biết thì không làm gì, một quan chức nhà nước, một chức sắc nhà nước đến nơi cơ sở tôn giáo thờ tự không chỉ Phật giáo mà tất cả các tôn giáo đều phải tìm hiểu và gọi đúng cái chức sắc của họ. Đó. Cái tên cúng cơm cũng không được gọi nữa cơ. Tên cúng cơm là sao? Cái tên là tên tại gia của họ. Ví dụ như cái chức sắc tôn giáo, chưa các vị có bao giờ thấy Tổng Bí thư hay Chủ tịch nước hay Thủ tướng Chính phủ gọi tên cúng cơm của Đức Pháp Chủ chưa? Có không? Hay gọi tên cúng cơm của Đức Chủ tịch chưa? Tên Hòa Thượng Chủ tịch chưa? Không bao giờ có. Cái tên đó là chỉ dành cho là gì ạ? Bao giờ chết, viết điếu văn, pháp danh Đại La Hòa Thượng tên là gì, thế danh là gì đó. À, cái này với Phật giáo, với các chức sắc tôn giáo thì tối kỵ gọi cái tên gì? Cái tên cúng cơm của họ, tức là cái tên cha mẹ đặt cho, tên giấy khai sinh ra. À, nhớ. Đấy, mình làm cho một trận xong rồi, bác bí thư, bác ấy ngứa mắt, bác nói luôn nữa, thì tôi cũng nói với đồng chí. Đồng chí đến đây, đồng chí làm việc, đồng chí phải có người giới thiệu. À, phải có xã đưa xuống đây, công an xã đưa xuống đây. Đồng chí phải có kế hoạch, phải có cái thứ đưa xuống đây. Đồng chí đến đây tôi thì ngứa mắt từ lúc nãy rồi. Đây xuống cái ngay ngang ngang mà. Đó. Đấy, nhiều người cán bộ ở xã hội họ chỉ sợ gì ạ? Sợ cán bộ thôi, họ sợ đâu ông sư đâu. Họ sợ cấp trên của họ thôi. Đó. Thế nhưng mà mình sống cứ đúng thì thôi mà. Mình làm gì phải đúng. Tôi thì không bao giờ để mượn cửa quyền để làm những cái việc trái đạo, những cái việc ngang tàng. Nhưng mà cái trường hợp như thế thì phải sử dụng cái gì ạ? Các cụ ngày xưa nói là gì ạ? Tùy bệnh mà bốc thuốc. Thấy nó ngang ngược như thế. May mắn cái lúc đó là có ngay cháu của bộ trưởng ở đó, là thủ trưởng của các bác ấy ở đấy, thì đương nhiên là gì? Mà cháu của thủ trưởng các vị ấy đấy, đúng không? Đó. Cả bao nhiêu cấp thủ trưởng của các vị ấy. Đó. Đi pha nước cho thầy. Thế lúc đó đương nhiên nó phải nghĩ gì ạ? Họ phải nghĩ lại là không phải là đi đến các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo coi các sư như là gì ạ, như cỏ rác được, coi các chức sắc tôn giáo như là gì ạ, kẻ đưa đi ở nhà mình được, không thể thế. Nó phải đối xử là bình đẳng, đối xử có văn hóa. Người ta gọi là đi đến những cái nơi như thế là phải gì? Ứng xử có văn hóa, phải có văn hóa các quý vị, không phải đơn giản đó. Cho nên sau thì thấy ngoan lắm, lúc về còn xung phong xin số điện thoại đầu tiên. Và có gì thôi. Lúc đây thì không gọi là gì, không gọi bâng quơ nữa. Lúc đầu là này, ở đâu đấy? Làm như tôi là tội phạm chẳng bằng ấy, khổ thân. Chắc là quen rồi, các bác ấy quen cái điều tra hỏi tội phạm, tra khảo tội phạm nó quen rồi. Cho nên nhìn ai cũng có thể là gì ạ? Là tội phạm. Khổ quá, công an cái kìa, có phải không? Đấy, khổ. Nhìn ai cũng có thể là tội phạm, tiềm ẩn của gì ạ, có thể tiềm ẩn là tội phạm. Cho nên đấy khổ lắm, nó tùy theo. Khổ. Đó. Xong rồi lúc về thì tốt lắm, sau biết rồi thì rất là tốt, rất là nhã nhặn, và nói chuyện thì lúc đó lại cởi mở. Về là đầu tiên với thầy cho gì, cho em xin số điện thoại, có dám xưng là tôi nữa đâu. Sợ thầy, lúc này thưa thầy xưng em, cho em xin số điện thoại. Không, chuyện có thật 100%, những cái chuyện buồn cười lắm các vị ở xã hội ấy. Các vị ở thì mới biết mà, nhiều chuyện lắm, hay lắm. Đó. Đây để kể những cái chuyện vui như thế chúng ta biết thêm rằng ở xã hội, nhiều người á, họ không biết họ là ai. Họ nghĩ rằng á, họ khoác lên trên mình một cái bộ quân phục mà đảng, nhà nước và các cơ quan chuyên môn của họ giao cho họ, là họ muốn làm gì thì làm. Nhưng họ không hiểu được rằng á, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy họ là gì? 18 điều đối với đảng viên nhỉ? 14 điều với công an nhân dân đúng không? Công an nhân dân là để phục vụ nhân dân, để bảo vệ nhân dân, chứ không phải là để gì, để đè nẹt nhân dân đâu, để dọa dẫm nhân dân đâu. Đó. Học thì không đến nơi đến chốn, ra làm việc á, vào học thì thậm chí có khi gì, lúc thi vào thì chạy trên chạy dưới để mua điểm. Đó. Gian lận mua điểm, vào học thì chả chịu học, đến khi kỳ thi thì vội vội vàng vàng chép bài mải chơi, ra trường á thì lại bỏ chút tiền ra chạy vào chỗ này chỗ nọ rồi ngồi đó là đi. Không nghĩ đến cái trách nhiệm và bổn phận của mình là để lo cho dân. Lo cho dân. Kể cả những vị sư như chúng tôi đấy, trách nhiệm của khi mà mình tu hành được thì là phải lo cho tín đồ Phật tử của mình, lo cho dân, chứ không phải là làm sư rồi lên hòa thượng thượng tọa để ăn trên ngồi chốc người ta. Không có cái chuyện đó. Phật không cho phép đệ tử của ngài là tu càng lâu thì càng lên ăn trên ngồi chốc của tín đồ Phật tử của người dân, mà càng tu cao, càng đạo đức lớn thì lại càng phải khiêm cung hạ mình để cứu độ dân chúng. Đó, đấy là lời Phật dạy. Đạo lý xã hội nó là như thế. Đấy, cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là ngài sư tử Phân Tấn của Túc Phạn Đại Như Lai dạy Bồ Tát Địa Tạng là muốn cứu độ được vô lượng chúng sinh, vô biên chúng sinh, dứt trừ các khổ não để được giải thoát thì phải làm như thế nào. Chúng ta nghe đoạn kinh tiếp theo, Đức Phật bảo Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là gì? Quan ông trưởng giả vừa nghe xong rồi liền phát đại nguyện rằng: con nguyện từ nay cho đến, con nguyện từ nay trở đi cho đến gì, mãi mãi về sau. Chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng này nguyện mãi mãi về sau. Mãi mãi tức là có điểm cuối không? Không có điểm cuối. Nếu như một vị chỉ là con nguyện từ nay trở đi cho đến gì, cho đến về sau khi con thành Phật, như là lời nguyện của Đức Phật A Di Đà, con nguyện từ nay cho đến khi con thành Phật, tức là còn có đến ngày gì ạ? Còn có điểm gì? Có điểm đến. Điểm đến là cái ngày thành Phật. Còn Địa Tạng Vương Bồ Tát là con nguyện từ đây trở đi cho đến gì? Mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp, xin vì hết thảy chúng sinh đang chịu khổ, đang chịu tội khổ trong sáu đường mà dùng các phương tiện khuyên răn dạy bảo, khiến cho chúng đó đều được giải thoát, thì bản thân con mới tự chứng được vô thượng Bồ Đề. Nào, chúng ta thấy, chúng ta nghĩ xem, nghĩ khoảng vài giây xem, có bao giờ ở trên cuộc đời này hết sạch chúng sinh khổ đau không? Có không? Chắc chắn không. Chúng sinh này được giải thoát thì chúng sinh kia lại gì? Lại khổ đau. Hôm nay giúp được một người này, họ hoan hỉ, họ vui vẻ, mai lại có một người đến thì: thầy ơi cứu con với. Đấy, khổ lắm. Đấy, hỏi làm sao? Bảo ốm đau bệnh tật thì còn khuyên họ đi bệnh viện được. Thằng con nhà con nó bất hiếu, nó ngỗ nghịch, nó đánh con, nó chửi con, nó đuổi con ra khỏi nhà. Thật khó để có thể giải quyết được trường hợp này. Khó lắm các quý vị. Ốm đau bệnh tật, nếu mà vì đường tâm linh mình có thể giúp đỡ được họ phần nào, nếu về đường xã hội thì còn có thể khuyên họ đi viện được, gặp bác sĩ để khám để chữa được. Nhưng gặp thằng con ngỗ nghịch, cờ bạc, rượu chè, cá độ, bóng đá, đá xỉ ke, ma túy, mà nó đánh đập ông bà cha mẹ, đuổi cha mẹ ra ngoài đường á, thật khó để có thể xử lý được. Các cơ quan ban ngành của nhà nước cũng khó có thể xử lý được, chỉ có bắt cho nó đi tù thôi. Nó phải làm gì nên tội thì phải đi tù chứ. Mà nó mới đánh cha đánh mẹ thì đương nhiên cũng là đi tù rồi. Nhưng mà có mấy tội chúng ta thấy, mấy khi tội đã được xử đâu, trừ rằng nó giết hoặc nó đánh thì thương tật, gây thương tích cho bố mẹ nó mới bị xử, mới đi tù. Nhưng còn nó chỉ đánh tát vài cái nó đuổi ra thì thôi, bố mẹ nào mà xấu mặt bố mẹ chứ ai nỡ gì đi bêu xấu con, ai nỡ kiện con ra ngoài cơ quan công quyền nhà nước, đúng không? Cho nên thôi, khóc tu tu chạy đi gì, đến chùa thôi. Đến anh em bạn bè hàng xóm láng giềng mãi họ cũng chỉ giúp nhiều, mãi cũng chán rồi. Bây giờ đến chùa, mà đến chùa gặp cái trường hợp đó thì cũng khó. Có được đi chăng nữa tôi chỉ cho ở trong chùa mà làm công quả mà tu tập thôi. Thế tôi chẳng giúp được gì hơn cả. Vì khổ thân tôi chẳng phải là Phật, cũng chẳng phải là Bồ Tát, cũng chẳng phải là Tổng Bí Thư hay Chủ tịch nước. Không thể giúp được hơn cái vấn đề đó. Cho nên này, ra rả nói như thế này, theo lời Phật dạy là phòng bệnh hơn chữa bệnh. Thế nào là phòng bệnh hơn chữa bệnh? Thế là mong các Phật tử chúng ta ở khắp cả nước cũng như các Phật tử nước ngoài nghe và hiểu được lời nói và sách tiến khuyến tấn của tôi ấy, thì chúng ta nên dạy con khuyên cháu chúng ta ngay từ khi nó còn nhỏ, nên đề cao cái vấn đề đạo đức, vấn đề nhân cách sống, dạy về nhân cách sống, về đạo đức cho con cho cháu chúng ta từ khi nó còn bé. Các cụ ngày xưa nói mà, dạy con từ thuở còn gì, còn thơ, chứ để nó già rồi, nó hư rồi mới đến chùa mới bảo là thầy lễ bái cho để cầu nguyện cho có khỏi được không? Không khỏi được, mà ông thầy chùa nào mà bảo á. Vừa qua tôi nghe thấy một Phật tử đi đến chùa làm lễ thỉnh vong, con nó gì ạ, nó đi ngoại tình, con chẳng con trai nó đi ngoại tình, bà mẹ đi đến chùa làm lễ thỉnh vong để cầu cho thằng con trai mình nó không đi ngoại tình nữa, và đến làm gì, ông sư ở trong chùa, Phật tử và ông sư ở trong chùa cũng phán cho người ta là gì, cứ trả nợ đi, trả nợ oan gia trái chủ, làm lễ xong thì con trai bà nó không đi ngoại tình nữa. Không đúng. Nó đi ngoại tình đâu phải là phải trả, mang tiền trả nợ, làm lễ ở trong chùa là nó hết đi ngoại tình. Không có cái chuyện đấy. Mà kết quả gì? Làm lễ xong mất không biết mấy triệu, tôi không rõ cái trường hợp đó là mất bao nhiêu, nhưng người ta nói chỉ biết là nó đi làm lễ thôi. Họ không nói là mất bao nhiêu tiền, trường hợp đó nó viết trên báo đó. Có kể trên báo. Có người hẳn hoi, tên tuổi hẳn hoi, địa chỉ hẳn hoi. Nhưng cuối cùng thì lễ xong thằng con trai họ vẫn đi ngoại tình. Đôi vợ chồng vẫn ra tòa bỏ nhau. Đó, chúng ta thấy như vậy chẳng phải là mình lừa người ta hay sao? Cho nên á, người xuất gia tu đạo, Đức Phật dạy là không được nói dối, không được nói sai sự thật, và đặc biệt là không được gì, lừa gạt chúng sinh. Mình nói những cái lời chân thật ngữ, những cái điều gì mình cảm thấy làm được thì mình làm, không làm được thì mình trả lời họ là không làm được. Tôi những cái trường hợp như thế, tôi đến tôi bảo cái đấy thì tôi chịu. Những người bị bệnh về đến gặp tôi bảo đi đến gặp bác sĩ, tôi bảo là gặp bác sĩ mãi rồi không khỏi, thì tôi mới nhận lời là thì tôi thử xem thế nào. Nhưng tôi không đảm bảo đâu nhé, tôi không phải là một bác sĩ, tôi không phải là một nhà khoa học, tôi cũng chẳng phải là một nhà triết học, tôi là một nhà tu hành, ngày chỉ biết ba miếng cơm, ba bữa cơm gõ mõ tụng kinh mà thôi. Cho nên thôi, đây cũng là tùy phúc tùy duyên. Lên thì sẵn cái bát nước cúng Phật ở trên ban, lễ Phật lễ tổ chỉ mấy câu thần chú vào đó, khấn Phật khấn tổ, nếu cái phúc cái duyên của họ mà gì mà còn mà có, cái nghiệp của họ gì mà nhiều, nương vào công đức của Phật tổ Tam Bảo, Thiên Long Bát Bộ Pháp Thiện Thần các ngài gia trì cho họ được tiêu trừ nghiệp chướng, bệnh chướng, báo chướng, phiền não chướng, oan gia trái chủ vân vân, để cho được mạnh khỏe, để cho họ được hồi tâm chuyển ý, để cho họ được tu tâm dưỡng tính, hướng đến quy Tam Bảo, trở thành Phật tử, bỏ ác làm lành, lấy những hành thiện, cầu sinh Tây Phương. Cũng khấn nguyện cho họ phải đầy đủ như thế. Đọc tên, đọc tuổi, địa chỉ họ lên, đưa nước cho họ uống. Có trường hợp gì, uống xong là gì, nó khỏi ngay tại chỗ, thế mới hay chứ này. Nhưng mà khẳng định với các quý vị, tôi không làm thay việc đó cho một bác sĩ. Tôi không thể làm thay việc đó cho một bác sĩ. Nhưng đây là gì? Chỉ là những người họ có duyên với Tam Bảo, họ có duyên với Phật Pháp, và họ cũng là cái lúc mà gì? Cái lúc mà trong như nhà Phật của chúng ta, và cái nhân duyên của họ gọi là gì? Gặp Phật, nghe Pháp, kiến tăng hoan hỷ. Thế là nhìn thấy các sư họ sinh tâm hoan hỷ, tín kính á. Họ biết chắp tay lễ bái cúng dường Tam Bảo vân vân đó, hướng cho phóng sinh tu phúc đọc kinh niệm Phật, họ y giáo phụng hạnh họ làm theo á, thì họ được tiêu trừ nghiệp chướng và được tăng trưởng thiện căn, tiêu bệnh tiêu tật, tiêu tai giải hạn, và được mạnh khỏe cát tường trở lại. Nhưng nếu cái trường hợp mà gì nó về nhà nó ăn cơm ngủ nghỉ trong mấy ngày hoặc mấy tuần mấy tháng xong nó mới khỏi ấy, thì cái này thì cũng không đáng nói. Nhưng có những trường hợp nó khỏi ngay tại chỗ luôn, nó khỏi ngay luôn, khỏi ngay lập tức luôn, khỏi ngay sau khi uống chén nước luôn, thế mới hay. Cái này không giải thích được, tôi không thể giải thích bằng khoa học cái này được. Nhưng mà này, tôi đang khẳng định với các quý vị, đây không phải do công đức của tôi, mà đây do lòng gì? Lòng từ bi của Phật Tổ, của Bồ Tát, sự gia trì của Thiên Long Bát Bộ Pháp Hiện Thần. Chứ tôi có cái quái gì đâu mà. Tôi chả có cái gì, thân tôi chẳng lo được gì, tôi còn ốm còn đi viện rồi. Tôi ốm còn đi khám bác sĩ, còn đi viện, tôi chẳng lo được cho tôi làm sao lo được cho mọi người. Nhưng cái đây ấy, khẳng định với các quý vị gì? Phật Pháp nhiệm màu, có cầu tất sẽ có cảm, có cảm á, tất sẽ có ứng, có ứng á, tất sẽ có linh, mà có linh á, thì tất sẽ gì? Sẽ thông tam giới, thông giữa tâm gì? Tâm của Phật và tâm của cái người bệnh đang quỳ ở trước gì? Ở trước ban thờ Phật kia vậy. Cho nên á, đó, cái đó là chúng ta thì không thể dùng bằng trí óc phàm phu mà có thể diễn tả hết được. Tôi không thể diễn tả hết được cái đó bằng trí óc phàm phu của tôi, bằng những kiến giải Phật học của tôi được. Không thể. Mà tôi tin rằng cũng không có một nhà nghiên cứu Phật học nào có thể đem kiến thức của mình để diễn giải những cái sự màu nhiệm vi diệu trong Phật Pháp đó bằng kiến thức Phật học được. Và cho nên ở đây, chúng ta thấy là Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiền thân của Địa Tạng Vương Bồ Tát là Quan Âm Trưởng Giả, Ngài biểu diễn cho chúng ta muốn phát Bồ Đề Tâm. Từ chỗ nào mà phát? Ở trên thiên đường mà phát hay sao? Ở Tây Phương Cực Lạc mà phát hay sao? Có phải không? Không. Ở những nơi có những chúng sinh khổ, chúng ta nhớ nhé, muốn phát được Bồ Đề Tâm một cách là gì? Rộng lớn. Muốn hành được và muốn gì? Muốn thực hành được và muốn gì? Viên mãn cái tâm Bồ Đề của mình, phải ở trong những nơi gì? Những nơi có chúng sinh khổ não để mà hành. Muốn phát phải ở trong những nơi chúng sinh khổ não để mà phát. Muốn hành thì phải ở trong những nơi có chúng sinh khổ não để mà hành. Và muốn thành tựu cũng phải ở những nơi gì? Có những sự khổ đau ấy mới thành tựu được. Chứ không phải là ngồi mát ăn bát vàng từ đầu đến cuối mà thành công được đâu các quý vị. Đã, chúng ta thấy từ cổ chí kim, từ xưa đến nay, những bậc kỳ tài thạc đức ở trên thế gian, thánh nhân thế gian và thánh nhân xuất thế gian, các ngài đều từ rèn luyện cái gì ạ? Từ cái chỗ là chăm chỉ học tập, tu luyện đạo đức, rèn luyện và tu tập đạo đức mà thành thánh nhân thế gian, thành thánh nhân xuất thế gian. Có ai tự nhiên sinh ra đã làm thánh nhân đâu? Không có. Đều phải gì ạ? Phải rèn luyện. Đều phải rèn luyện. Đều phải tu nhân tích đức. Có công đức, có công trạng và đem lại gì? Lợi ích cho nhân quần, cho xã hội. Thì mới được gì? Mới được xã hội họ công nhận, họ tôn sùng và họ kính ngưỡng. Đó. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng Địa Tạng Vương Bồ Tát, tiền thân của Ngài là Quan Âm Trưởng Giả Sơ Phát Tâm Bồ Đề. Đó là gì? Nghe Đức Phật nói về muốn thành tựu được cái công đức và trí tuệ, thần thông và thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ như gì? Như Ngài, thì phải trải qua vô số vô lượng A Tăng kỳ kiếp để độ chúng sinh, độ cho vô số muôn nghìn các loại chúng sinh đều được thành tựu, đều được giải thoát thì mới gì? Mới được. Cho sau khi nghe thấy Đức Phật ấy nói như thế, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát lúc đó là Quan Âm Trưởng Giả không một chút ngần ngại, không một chút phải gì ạ? Ngại khó, ngại khổ. Không một chút phải tư duy, suy nghĩ, đắn đo, mà liền là gì? Chắp tay và phát nguyện rằng là con nguyện từ nay trở đi cho đến mãi mãi về sau, đời đời kiếp kiếp, xin vì hết thảy chúng sinh đang chịu tội khổ trong sáu đường mà dùng các phương tiện khuyên răn dạy bảo khiến cho chúng đó đều được giải thoát, thì bản thân con mới tự chứng được vô thượng Bồ Đề. Đấy là lời nguyện của gì? Của Quan Âm Trưởng Giả, tức là gì? Của Địa Tạng Vương Bồ Tát bây giờ vậy các quý vị. Đó. Chúng ta bây giờ nghe pháp xong rồi, tin thì có tin, nhưng thọ trì thì không biết có thọ được không. Hay chỉ nghĩ đến cái cá nhân, cái tôi của mình. Làm cái gì cũng nghĩ cho cái tôi của mình. Tôi đến chùa tôi làm công quả, thầy phải ghi nhận. Tuy không nói ra nhưng trong lòng lúc nào cũng phải ghi nhận là gì? Thầy phải ghi nhận mình là người gì ạ? Có công đức lớn. Mình là người làm được cái này cho thầy, làm được cái này cho chùa. Như vậy là hỏng. Như vậy là chúng ta còn vướng vào gì ạ? Vào danh. Tuy không vướng vào lợi nữa nhưng mà còn vướng vào gì? Vào danh. Danh nữa cái gì? Tiếng khen, tiếng tốt. Muốn để đời, muốn để cho đạo tràng, muốn để cho đại chúng biết rằng gì ạ? Tôi mới là người giúp được thầy cái này, cái nọ, cái kia. Tôi mới là người đem cúng dường cho thầy cái nọ, cái kia. Thầy mới có để xây dựng cái này, cái nọ, cái kia. Vân vân và vân vân. Cái đó gọi là gì? Cầu danh. Cũng có phúc. Cúng dường hoặc làm các việc Phật sự mà còn vướng cái danh như thế, vẫn có phúc. Các quý vị, tôi nói là không phải không có phúc, vẫn có phúc. Nhưng cái phúc đó chỉ là cái phúc ở tại thế gì? Thế gian mà thôi. Còn muốn cầu phúc suốt thế gian, thoát ly sinh tử luân hồi, thì như trong kinh Đức Phật nói, làm mà không thấy mình làm, không chấp vào việc mình đã làm, thì đó mới chính là làm. Hiểu không? Làm mà không thấy mình làm, không chấp vào bất cứ của việc mình đã làm, thì đó mới chính là việc mình gì? Mình đã làm ở trong chính pháp của Đức Như Lai. Đấy. Cho nên á, ai mà trong đạo tràng chúng ta này hoặc ở bất cứ nơi đâu, chúng ta muốn kể công, thường hay kể công là gì? Ôi con á, đem cúng cái này cái nọ cái kia này, con làm cái này cái nọ cái kia này, thì người đó chỉ được cái phúc báo nhân thiên mà thôi. Vãng sinh cực lạc khó đấy, không đơn giản đâu. Nếu mà người làm tất cả mà thấy là gì, đến đâu cũng bảo á, con á, tài sơ đức mọn, chẳng giúp được cho thầy, chẳng giúp được cho chùa cái gì. Nhưng thực sự á, họ giúp được cho rất nhiều, nhưng họ thì bảo là gì, con tài sơ đức mọn, chẳng giúp được cho thầy, cho chùa cái gì. Đi đâu họ cũng lủi thủi. Nhưng thực tế là gì, họ là một cái người đại hộ pháp ở trong gì, trong Phật môn. Một vị đại hộ pháp ở trong cửa Phật, trong Phật môn tới trong cửa Phật. Nhưng mà họ là gì, họ lại sống như một người, một Phật tử bình thường khác, một Phật tử thuần thành khác, không có chấp là mình đã làm được cái gì cho chùa. Đó mới là gì? Người thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Người đang thực hành, đang đi tiếp bước theo những bước chân mà Bồ Tát Địa Tạng ngài gì? Ngài đã đi. Bồ Tát Quan Âm ngài đã đi. Và chư Phật Bồ Tát các ngài gì? Đã đi và đã thành tựu. Đấy. Cho nên ở đây á, người học Phật chúng ta thì phải gì ạ? Phải khéo léo. Chúng ta thấy Bồ Tát Địa Tạng ngài gì cũng dùng các phương tiện để khuyên răn dạy bảo chúng sinh, ngài đang nguyện đời đời kiếp chết xin thế thảy chúng sinh đang chịu tử khổ trong sáu đường, mà dùng các phương tiện. Chúng ta nhớ mà dùng các phương tiện nhé. Ở đây trở lại cái quá khứ cách đây khoảng độ vài tuần một chút, từ Tết đến Tết đường, một số các phóng viên báo đài trung ương và địa phương cực lực lên án một số chùa là gì, cúng dâng sao giải hạn và cúng lễ cho dân. Thậm chí một vài quý thầy ở trong miền Nam nghe thấy đài báo vào cuộc nói cúng dâng sao giải hạn một số các chùa ngoài miền Bắc là không phải của giáo lý nhà Phật, là tà đạo thế này thế nọ thế kia, các quý thầy cũng nhảy vào cuộc luôn, đăng đàn nói là gì, nói đấy là tà đạo, đấy không phải là chính Phật thuyết. Người làm như thế không phải là đệ tử Phật thế này thế nọ thế kia. Xin thưa các quý vị, ở trong giáo lý duyên khởi của Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại Thừa Bắc Tông của chúng ta, Phật tổ các ngài gì nói gì, có thì có tự mảy may, không á thì cả thế giới này cùng không. Cho là có thì có tự mảy may, nhỏ như hạt bụi, nhỏ như vi trần cũng là gì? Cũng là có. Mà nói là không á thì cả thế gian này đều không. Đúng như thế. triết lý của Hoa Nghiêm Kinh nói đúng như vậy. Nhất thiết duy tâm tạo, tất cả đều do tâm sở tạo của gì, của chúng sinh mà thành hết. Chúng ta phải hiểu rằng á, Phật pháp tại thế gian bất ly thế gian giác, tức là Phật pháp ở tại thế gian á, không rời thế gian mà giác ngộ. Điều quan trọng chúng ta làm những cái việc đó nó lợi ích lại cho nhân quần, cho xã hội hay không, hay là nó chỉ đem lại cái lợi ích cho bản thân của mình, cho những vị sư trụ trì ấy, cho những ngôi chùa ấy, cho một nhóm của các vị sư và Phật tử trong ngôi chùa ấy, thì không nên làm. Đó. Chúng ta biết Phật giáo, ban sơ của Phật giáo đâu có cái chuyện cầu cúng như chúng ta bây giờ, đúng thật. Không có cái chuyện tụng kinh niệm Phật suốt ngày suốt đêm như chúng ta bây giờ, đúng thế. Vì ngày đầu tiên Đức Phật ngồi thiền mà thành đạo, thì Ngài cũng dạy chúng các đệ tử của Ngài gì? Ngồi thiền như Ngài mà. Nhưng sau này, lâu năm, lâu tháng, Đức Phật đã nhập Niết Bàn đi. Cái sự tinh tiến, nỗ lực tu hành của chúng sinh, của các đệ tử xuất gia và tại gia của Ngài á, nó cũng giảm đi. Cái sự nhiệt huyết cầu đạo, ngồi thiền giữ giới tụng kinh, ngồi thiền giữ giới ngồi thiền nhập định á, quán tưởng trí tuệ á, nó cũng suy giảm đi. Cho nên á, bảo họ á, ngồi thiền tụng kinh như vậy á, họ không đến với đạo. Cho nên á, Phật biết trước được cái điều đó, Ngài mới để tuyên thuyết ra những các gì, các pháp môn lớn nhỏ tùy theo mong cầu của gì, của chúng sinh. Cho nên trong nhà Phật chúng ta mới thấy gì, 84,000 pháp môn tu để ứng hợp với 84,000 cái tâm gì, cái tâm tính của chúng sinh vậy. Đó. Chứ thực tế không có 84,000 pháp môn tu như là Tịnh Độ Tông, Tịnh là một pháp môn đâu. Thiền Tông là một pháp môn, Mật Tông là một pháp môn, Luật Tông là một pháp môn, Pháp Hoa Tông là một pháp môn, và Duy Thức Tông một pháp môn, rồi vân vân đâu. Không phải là 84,000 pháp môn tu là 84,000 tông phái ấy. Các quý vị có người hiểu nhầm là 84,000 pháp môn tức là 84,000 tông phái, phương thức tu hành của các tông phái. Không phải. 84,000 pháp môn này chỉ là cái gì ạ? Cái ước đoán của Phật Tổ nói ra cho mình, đưa nó vào pháp số. Nếu nói là vô lượng vô biên đó thì gì? Nghe nó quen quá, nghe nó nhiều quá, nghe nó khó quá, cho nên gì? Nói đến 84,000 pháp môn. Vì á, ở trong luận nhị, trong sách Nhị Khoa Hiệp Giải của Ngài Hoàng Tán Đại Sư có giải thích là gì? Con người chúng ta có 84,000 phiền não trần lao gì, trần lao gốc. Có nghĩa là gì? Trong tất cả nói đến phiền não nhé, thì có đến vô lượng vô biên, nhưng quy về pháp số thì có gì, có đến 84,000 phiền não gốc. Ví dụ nhé, tôi nói ví dụ mũi, chúng ta chia thành mũi chẳng hạn, là một gì, một bộ phận trên cơ thể. Mắt cũng là một bộ phận trên cơ thể. Tai là một bộ phận cơ thể. Tay, chân, mồm, miệng, vân vân. Trong tay thì có gì? Ngón cái, ngón trỏ, ngón út, ngón gì đấy nữa, vân vân, đúng không? Đó, cái đó thì gọi là gì? Khi mà nói thì nói đến con người chúng ta thì chỉ có gì? Có tứ chi, cửu khứu, tứ chi. Nhưng mà trong tứ chi thì tay là gì? Lại có 10 ngón. Có những người là 11, có người 12 ngón, cho nên ít. Nhưng đa số là 10 ngón tay, 10 ngón chân. Trong tay chân thì lại chia gì? Lại chia ra gì? Ngón tay lại chia ra gì? Móng tay. Lại chia ra gì ạ? Đốt tay. Ở trong móng tay, ngón tay, đốt tay thì gì? Lại chia ra phần ngoài thì là da tay. Bên trong thì là gì? Thịt của ngón tay. Rồi bên trong đó là gân của ngón tay. Rồi xương của ngón tay. Rồi tủy của ngón tay. Chia chẻ hết nó ra. Nói là gì? Có đến 84,000 cái bộ phận. Mà trong 84,000 cái bộ phận ấy tương ứng với gì? Với 84,000 cái trần lao phiền não gốc, từ đó nó sinh ra. Ví dụ gì? Cái móng tay, tôi lấy ví dụ thế gian một chút nha, đây không phải là xuất thế gian. Nó đứt cái móng tay có đau không? Nó đứt ở ngoài thì không đau, nhưng chúng ta thì nếu ai, cô con gái 18 đôi 10 mà xinh xinh đẹp đẹp á, cái móng tay đang để dài dài thon thon đỏ đỏ xanh xanh tím tím vàng vàng đó, mà tự nhiên là cào cái đất hay làm cái nó gãy móng tay một cái, xịt xoa tiếc 3 ngày không ăn không ngủ được. Đó, đúng không? Cho nên tất cả mỗi cái đó nó đeo đến phiền não đấy. Ai yêu thương nó mà mất nó đi một cách là gì? Bất chợt chúng ta đều bị phiền não. Cho nên ở đây á, chúng ta thấy 84.000 trần lão phiền não đấy, Đức Phật gì nói 84.000 pháp môn tu để tương ứng, để tiêu diệt, để đối trị, để tiêu diệt đi 84.000 cái trần lao phiền não gốc của mỗi chúng sinh ấy, chứ không phải là tịnh độ là một trong 84.000. Có người giải thích tịnh độ là một trong 84.000 pháp môn tu, không phải, không phải. Mà cái phương tiện ấy, tôi nói với các quý vị, thôi thời gian hơi muộn một chút, hôm nay là ngày cuối, đấy, kể tí nha, chịu khó tí, kể thêm tí. Ngày xưa tôi học 20 năm trước đi học trên ghế học trên ghế trường trung cấp á, Đức Đề Tam Pháp Chủ đương kim của giáo hội chúng ta này, ngài là thầy giáo chúng tôi, vừa là hiệu trưởng vừa là thầy giáo. Ngài dạy rằng á, một hôm từ tờ mờ sáng cứ nghe cái gì tiếng A Di Đà Phật, hòa thượng có nhà không? Sáng sớm thì hòa thượng bảo mới tụng kinh, đang tụng kinh chưa xong đã nghe tiếng A Di Đà Phật ở ngoài rồi. Thì cửa thì đóng, cái cửa chùa đóng ra. Buổi sáng có mình hòa thượng với bà vãi, chú tiểu với sư cô. Ngày đó cụ bảo là có sư ông, thì sư ông đang đi ở chùa riêng. Cho nên á, hòa thượng tụng kinh xong ra mở cửa, thấy bà vãi xách cái túi hoa quả, có mấy quả ổi hay quả cam, quả ổi hay quả gì ở trong, quả nhâm vòng hay quả gì ở trong chùa. Thẻ hương. Đi vào trình bày với hòa thượng. Bảo hòa thượng cứu nhà con với. Và cứu nhà con với thì hòa thượng bảo là thế ông làm sao? Bảo không, hòa thượng cứu nhà con với, không, hòa thượng không cứu nhà con thì cả nhà con chết hết. Thế bảo thế thì nhà con làm sao? Bảo hòa thượng hương, hòa thượng cứu nhà con. Hòa thượng nói xem nào, bình tĩnh nói xem nào. Bảo hòa thượng cứu nhà con, không có nhà con chết. Xong rồi hỏi ra mãi thì mới bảo gì? Con lợn cái nhà con nó đẻ được gì ạ? Mấy con lợn con. Mấy hôm rồi thì nói con cho con nó bú, nhưng tự nhiên á, tối hôm qua, từ chiều hôm qua đến giờ á, nó không cho con nó vào bú là nó muốn cắn con nó. Mà nếu mà nó không cho con nó bú thì chắc 1-2 hôm nữa là con nó chết hết. Mà tất cả gì, kinh tế của nhà con á, mấy tháng qua đổ dồn hết vào đó và gì, và mấy tháng tương lai về sau nhà con cũng gì ạ, ở cái đàn lợn con ấy. Cho nên là xin hòa thượng là gì, cứu nhà con với. Cứ tưởng là cứu nhà con đây là cứu gì ạ? Cứu chồng của con với. Nhưng mà cứu nhà con với hóa ra là cứu cái đàn lợn. Mà đàn lợn chính là kinh tế của cả gì? Cả một gia đình. Đấy, cho nên á, hòa thượng mới nghĩ trong bụng là, hòa thượng kể, hòa thượng vừa kể vừa cười và nghĩ trong bụng. Đấy, bây giờ mà cứu cũng không được. Mà cứu thì làm thế nào? Trong kinh Phật từ cổ chí kim chả có cái kinh Phật nào dạy là gì ạ? Để cứu cái con lợn mẹ, để cho con lợn mẹ nó cho con lợn con nó bú cả. Có. Kinh Phật không bao giờ nói cái chuyện đó. Tất nhiên là 84.000 pháp môn Phật dạy đầy trong Tam Tạng Kinh Điển rồi. Nhưng hòa thượng bảo là tôi chưa đọc thấy cái kinh nào mà Phật dạy là gì ạ? Là cái cách cứu con lợn mẹ để cho gì ạ? Cho đàn lợn con nó bú. Không có. Hòa thượng mới để nghĩ là gì? Thôi thì cứ thành tâm, tùy theo nhân duyên thôi, nhưng phải nói rào trước đoán sau là gì. Thôi lễ thì lễ cho nhà bà tôi lễ, nhưng còn tùy phúc tùy duyên của nhà bà. À, có phúc á thì mẹ con lợn nó gì nó sẽ khỏi cho con bú thôi, mà còn không có phúc á thì nhà bà cũng phải chịu. Thì chúng tôi cũng thành tâm hết sức rồi, còn Phật có chứng hay không thì phúc của nhà bà có đủ hay không đấy là việc của gì ạ, của Phật và của nhà bà, chứ tôi chỉ là cái cầu nối thôi. Cho nên hòa thượng bảo là thôi bà cứ lên đâng lễ thắp hương đi. Cụ vào trong phòng, cụ lấy cái giấy hương á, cái thẻ hương ngày xưa và ngoài nó đỏ đỏ á. À, cụ vào, cụ viết vào đấy, cụ làm cho mấy chữ, 3-4 chữ, 3-4 cái, cụ viết vào đó có 3 chữ là gì? Chư lực sĩ. Cái chư có nghĩa là gì ạ? Là con lợn. Cái chư tiếng Hán là con lợn. Chữ lực có nghĩa là gì? Là khỏe. Chữ sĩ có nghĩa là gì? Là khỏe. Chư lực sĩ có nghĩa là gì? Con lợn khỏe mạnh, nôm na có thế thôi, có cái gì đâu, cũng chả phải câu thần chú gì, chả phải bùa gì mà nó ai dạy cả. Hòa thượng viết vào đó, và ngài lên ngài gì, ngài lễ Phật, đọc mấy câu thần chú, đọc ngũ bộ chú, xong đọc chú chuẩn đề, rồi đọc mấy câu chú dược sư, các thứ răng hồi hướng, rồi cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho cái tấm lòng thành của người ta. À, gia đình ở đây tên như thế, ở trong làng địa chỉ như thế, có con lợn nái nó mới sinh con như thế. Gia đình bảo từ tối hôm qua nó sinh cho nó không cho con nó bú như thế, cho nên Phật Bồ Tát thương thì thôi thì gia trì cho thì người ta tiêu trừ nghiệp chướng về con lợn, rồi con lợn mẹ nó ăn uống trở lại và rồi đó để nó cho con nó bú. À, xong rồi á, đặt mấy cái bùa đấy lên, chư lực sĩ nó lên trên ban lễ Phật xong lấy về gói gói và không cho bà ấy đọc nhé, mà cấm không được đọc, không được rửa ra đọc, gói gói xoắn xoắn lại bảo mang về một cái thì đem đốt ra lấy cho vào trong cái nồi cắm lợn ấy, một cái thì cho lên trên á, trên nóc của cái nhà con lợn á, một cái thì treo trước cái cửa nhà con lợn ấy. Bà ấy về thì hồ hởi được hòa thượng cho gì, được cho bùa rồi, cho nên về là gì, đi nấu cám, vội vàng nấu cám cho nó ăn, nấu xong bê ra cho nó ăn thì mới gì ít ít gọi nó sang, lúc đầu nó ngửi ngửi tí nó không ăn, nó thì nó đứng trong trông một cái thì bà là gì, hòa thượng bảo là về thôi, bà gì phải chịu khó niệm Phật nữa. Thế là bà cứ nhất tâm bà niệm Phật, bà cầu Phật cầu Bồ Tát về thì để cho con lợn mẹ nhà con nó ăn để nó còn nuôi con. Thế được một tí tự nhiên thì nó lọc bọc của nó gì, nó ăn, ăn xong một cái thì ít ít thì nó sang nó nằm và nó cho con nó gì, nó bú. Thế mới hay chứ mẹ. Đấy, không chuyện có thật 100%. Hòa thượng kể cho cả lớp của chúng tôi, không phải kể cho một mình tôi đâu. Đó, mà hòa thượng kể đi kể lại đến 2-3 lần trong những năm hòa thượng lên giảng. Đấy, chuyện có thật 100%. Đấy, chúng ta thấy đấy là gì, Phật pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác. Đâu có cứ phải là phải đọc kinh như thế mới là của Phật nói đâu. Miễn là gì ạ? Độ được chúng sinh, giúp cho chúng sinh không vụ lợi, không mong cầu, đem lại lợi ích cho chúng sinh. Chúng ta thấy không? Do cái tâm thành của gì? Của bà cụ chủ nhà ấy. Mà gì? Có cảm. Phật Bồ Tát gì? Thương có cảm. Cho nên mà cũng do cái phúc của các con lợn đó nữa. Và mấy cái con lợn con kia nữa, con lợn mẹ và con lợn con cả đàn lợn kia nữa, là được gì ạ? Được hòa thượng, được đức pháp chủ, ngày đó ngày chưa làm pháp chủ, nhưng mà được một bậc cao tăng thạc đức như vậy chú nguyện cầu nguyện cho, lại được bà chủ nhà cũng gì cũng nhất tâm gì lo lắng và niệm Phật cho. Cho nên á, chúng ta bảo có cầu có cảm, có cảm có thông có ứng tất linh mà, trong ấy tôi nói rồi. Cho nên chúng ta thấy lợn cũng tiếp nhận được gì, được lòng từ bi của Phật, súc sinh cũng tiếp nhận được lòng gì ạ, lòng từ bi của Phật, cũng tiếp nhận được lòng chân thành của gì, của người chủ nuôi nó vậy các quý vị. Đó, cho nên á, nó xong con lợn là gì, khỏi nó cho con ăn, khỏi thế là gì đó, mới chiều mới sáng sớm rồi hôm trước như thế, đến hôm sau lại nghe gì bà ấy gọi từ sớm, hòa thượng giật mình bảo nếu mà con lợn nó chết nó ra nó chửi mình thì chết. Nhưng mà thôi vẫn phải ra mở cửa ra nhìn thấy bà, thì hôm nay hôm qua thấy thách cho một túi nhỏ nhỏ, nay thì thách xách hẳn một cái túi cam đi, cam to và mua ngoài chợ. Hôm trước thì mua quả ổi, quả vòng ở trong gì, ở trong trong nhà, quả cây nhà lá vườn, quả không biết nó có khỏi hay không, thì thôi cây nhà lá vườn có nào dùng đấy. Nhưng hôm sau con lợn nó khỏi rồi, gia tài của người ta được cứu rồi, thì sẵn sàng ra chợ mua cá cân 2 cân cam để vào để gì, lễ Phật, lễ tổ, lễ hòa thượng. Hòa thượng bảo nhìn thấy nó xách cái túi cam to là thấy mừng rồi. À, có nghĩa là gì, nó khỏi thì nó mới mua túi cam như thế, còn không khỏi thì có nó đi tay không ra, nó dầm chân dầm ấy, nó bảo là gì, Phật không linh, hòa thượng lễ không gì ạ, không thành, lợn nhà con nó chết hết rồi thì chết toi. Đó, chúng ta thấy Phật dẻo. Cho nên các cụ á, ở ngoài miền Bắc chúng ta, các cụ các thầy hòa thượng ngày xưa nói gì, thầy chùa như bùa làng là như thế. Một số các quý thầy ở miền Nam bây giờ trẻ trẻ đi học lấy kiến thức ở thế gian, kiến thức của gì, các trường Phật học á, học với mấy ông giáo sư tiến sĩ, mấy cái ông giáo sư tiến sĩ ở các trường đại học ở Ấn Độ hay ở Đài Loan ngoài đời ấy, có phải là sư đâu, họ là những nhà học giả, những nhà nghiên cứu Phật học, họ truyền giảng lại cho các quý thầy, và các quý thầy học đưa vào đầu, và sau này cứ nghĩ là gì, cái đó mới là Phật pháp chân chính. Nhưng không phải, cái đó là cái bề nổi của Phật giáo thôi các quý vị. Giống như cái bề nổi của gì, của những miếng thịt, nó là gì, cái mỡ nó lỏng bỏng ở trên thôi, ăn cái đó cũng ngon, nhưng mà có ngon bằng miếng thịt ở dưới chưa? Nếu là người thích ăn thịt chưa ngon, ăn những miếng thịt dưới mới ngon. Thì tất nhiên đây tôi nói ví dụ nhá, Phật tử ra đừng có thích ngon là về lại bỏ ăn chay quay lại ăn thịt nhá. Đấy, cho nên á, trong Phật pháp chân chính của chúng ta quý ở cái chỗ gì, thực hành, chứ không phải quý ở cái chỗ là gì ạ, tranh luận, ở cái chỗ gì, lời nói hoạt ngôn rảo biện. Các quý vị, không phải. Các bậc tôn túc trưởng lão ngày xưa các ngài nói rất ít. Đặc biệt hôm rồi chúng ta vào, có nghe các quý thượng tọa ở trong chùa Vạn Đức không, giới thiệu không? Cố trưởng lão Hòa Thượng, chủ tịch Thượng Chí Hạ Tịnh, là sơ tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, ngài nói rất ít. Mà ngài đi đình đi đám cũng gì, cũng rất ít. Những nơi nào cần đến ngài mới đến, những việc gì cần nói ngài mới nói. Tất cả các Phật đến chỉ khuyên người ta gì, thôi phát khởi tín tâm, quy Tam Bảo, làm lành, lánh dữ, ăn chay niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, A Di Đà Phật. Thế thôi. Hòa Thượng có cần dạy nhiều đâu. Làm lành, lánh dữ, ăn chay, niệm Phật, cầu sinh Tây Phương, không cần nói nhiều. Đâu có cần nói nhiều đâu. Nhưng cái đức của các ngài á, nó bao trùm tất cả. Một câu nói rất đơn giản như vậy thôi, chúng ta về học và hành theo cả đời cũng vẫn chưa chắc đã gì, đã đến được bờ bến. Các quý vị, làm lành lánh dữ, chúng ta nghe như là gì, đơn giản, không đơn giản đâu. Ăn chay niệm Phật, chúng ta nghe cũng tưởng chừng như là gì, dễ xơi, nhưng không phải dễ xơi như chúng ta nghĩ đâu các quý vị. Ăn chay đã khó, nhưng mà niệm Phật, chuyên cần niệm Phật, nhất tâm niệm Phật thì niệm niệm tương tục. Như Hòa Thượng lúc nào cũng niệm Phật. Ngoài những lúc dịch kinh, những lúc tiếp nhân đãi khách ra thì miệng lúc nào cũng gì, lẩm bẩm niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, không phải dễ đâu. Chúng ta đến đây thì nghe giảng niệm Phật thì chăm chỉ một chút, chiều nay thôi ra về thôi, về nhà gì ạ, 24 tiếng đồng hồ, 6-7 tiếng là ngủ, 2-3 tiếng ăn, 7-8 tiếng là gì, buôn dê lê, chưa chắc đã được 2-3 tiếng gì lễ Phật và niệm Phật. Trong khi ngồi lễ Phật, tay thì cốc cốc Nam Mô A Di Đà Phật, còn cái tâm thì nghĩ là gì, mùi gì mà hôm nay thơm thế, không biết đứa con dâu này nó cho ăn sáng cái gì mà thơm thế. Nó nghĩ đến cái gì, đến cái gì, hoặc là hôm nay như thịt kho tàu, hoặc hôm nay như cá rán thì phải. Bắt đầu cái tâm gì, miệng thì Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà cái tâm thì nó cứ nghĩ là không biết cá rán hay là thịt, mùi này nghe quen quen, nhưng hôm nay thì khó đoán quá, không biết nó nấu hôm nay muối có vừa không hay là mặn. Hôm trước nó nấu mặn chết đi được, ăn xong phải đi uống mấy cốc nước gì, buổi sáng đi uống mấy cốc nước, nay không biết nó nấu có được không. Đấy, khổ lắm, gọi là tâm viên ý mã. Nó bao trùm cả hạnh nguyện cầu giải thoát vãng sinh của chúng ta. Đấy, cho nên là chúng ta thôi cứ phải học đạo là cứ phải dần dần đi từng bước từ thấp đến cao, tiềm tiệm mà tu, đừng có nhảy cóc. Giống như người xây nhà phải xây giỏi cái nền móng, xây cứng chắc, thành tựu cái nền móng vững chắc đó thì xong mới gì, mới xây tường, xây lầu lên, mới xây bao nhiêu thì xây. Nền móng là căn bản nhất. Cho nên học Phật á, cái giáo lý căn bản nhất chúng ta cần phải gì ạ, phải học và phải hiểu cho gì, cho đến nơi đến chốn, thì sau này chúng ta ra hành đạo hay ra khuyến đạo hay ra tu đạo hay ra gì hướng đạo cho mọi người mới không sai, không có là sai đấy. Hòa Thượng Pháp Chủ ngày dạy là gì, kẻ đồ tể giết hại những con vật họ chỉ đọa trong địa ngục nhỏ thôi, một vị pháp sư mà lên tòa pháp giảng sai về chính pháp khiến cho gì làm mất đi cái niềm tin, mất đi chính kiến và hướng cho gì ạ? Cho tín đồ Phật tử, cho tăng ni, cho tín đồ Phật tử đi sai đường, lầm đường lạc lối á, thì vị pháp sư đó sẽ đọa gì ạ? Đọa đại địa ngục, tức là đọa ngục A Tỳ đó các quý vị. Cho nên ở đây tôi hôm nay thì tạm thời nói đến đây thôi.